Chương 368, để thổ dân di chuyển kế hoạch, 1, chương 368, để thổ dân di chuyển kế hoạch, 1, Trần Trạch cút máy cùng bí thư điện thoại về sau, lông mày nhíu chặt, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ lấy như thế nào đem đám kia thổ dân di chuyển đến địa phương khác. Hắn tại rộng rãi đại sảnh bên trong đi tới đi lui, mỗi một bước đều lộ ra có chút nặng nề, phản phất gánh vác lấy to lớn áp lực, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã 5 phút đồng hồ đi qua, hắn vẫn như cũ không có đầu mối, trong lòng càng phiền muộn. Đúng lúc này, Vương Chấn Cương đẩy cửa vào, hắn liếc nhìn liền chú ý đến lao bản kia mặt buồn rười rượi bộ dáng, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Vương Chấn Cương bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi thăm, "Lão bản, ngài đây là thế nào? Có phải hay không gặp phải cái gì khó giải quyết vấn đề khó khăn?" Trần Trạch giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đội bằng nói, "Lão Vương à, ngươi tới được vừa vặn. Mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể giải quyết hết phụ cận cái kia thôn trang thổ dân đây?" "Giải quyết thổ dân?" Vương Chấn Cương nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Trần Trạch, "Lão bản, ngài cũng đừng nói đùa à. Đám kia thổ dân có thể có hơn 120 người đâu, nếu là giết bọn hắn, vạn nhất bị phát hiện, chúng ta nơi này người chỉ sợ một cái đều trốn không thoát à." Trần Trạch ý thức được mình vừa rồi biểu đạt có chút nghĩa khác, vội vàng ho khan hai tiếng, giải thích nói, "Khụ khụ. Lão Vương, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn giết bọn hắn. Ta ý là, nghĩ biện pháp để bọn hắn dọn đi. Hiện tại lớn nhất vấn đề chính là ngôn ngữ không thông, căn bản không biện pháp cùng những cái kia thổ dân câu thông a." Nghe được lão bản cũng không phải là muốn giết người, Vương Chấn Cương trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, hắn không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, hắn thật sự là lo lắng lão bản sẽ vì mỏ vàng mà không từ thủ đoạn, thậm chí làm ra thương thiên hại lý sự tình đến. Lão Vương thoáng trầm tư chỉ chốc lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tuyệt diệu chủ ý, hắn kìm nén không được nội tâm kích động, thốt ra: "Lão bản, ngài nhìn a, nông trường chúng ta như vậy lại, hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ thôn trang người đều mời tới chế tác a. Chúng ta liền lấy mở rộng sản xuất vì lý do, dùng lương cao hấp dẫn bọn họ chạy tới. Chờ bọn hắn công tác vài ngày sau, lại tìm cái cớ nói bọn hắn ở quá xa, không tiện đi làm, để bọn hắn đem đến nông trại phụ cận đến ở đến lúc đó, chúng ta tùy tiện sắp xếp người cho bọn hắn xây dựng đơn giản một chút phòng ở, để bọn hắn dàn xếp lại là được rồi." Trần Trạch nghe lão Vương nói, con mắt lập tức sáng lên, phản phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, hương phấn nói, đúng, chủ ý này hay. Cứ như vậy, không chỉ có thể giải quyết sức lao động vấn đề, còn có thể để bọn hắn rời xa thôn trang, tránh cho gây nên không tất yếu phiền phức. Với lại, nông trại phía nam còn có 3-4 hectare đất hoang đâu, vừa vặn có thể để bọn hắn đi khai khẩn, loại chút bắp, rau quả, khoai lang cái gì, tóm lại không thể để cho bọn hắn nhàn rỗi, đến đầy đủ lợi dụng lên. Lão Vương trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, "Lão bản à, ngài nhìn, trong thành này người địa phương, bọn hắn mỗi tháng tiền lương kỳ thực cũng liền chừng 500 khối tiền mà thôi. Chúng ta đâu, có thể lại cho bọn hắn thêm 2-100 khối, cứ tính toán như thế đến đó là $100 rồi. Với lại a, chúng ta còn bao ăn bao ở đây. Ta dám cam đoan, chỉ cần kiểu nói này, những cái kia người khẳng định sẽ lập tức liền bị hấp dẫn tới, với lại sau khi đến à, khẳng định liền không muốn đi loại kia." Trần Trạch nghe lão Vương nói, trong lòng không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên, "Ừm, ý kiến hay, liền chiếu ngươi nói làm như vậy. Như vậy đi, lão Vương, ngươi bây giờ liền dẫn người đi Mộ Gia Thành, sớm đem lập nhà cần vật liệu đều mua về. Chúng ta phải tăng tốc tiến độ a, thời gian cũng không đáng người." Lão Vương không nói hai lời, vụt một cái từ trên ghế đứng lên đến, hắn vội vàng đáp, "Vâng, lão bản. Ta cái này đi làm." Dứt lời, hắn quay người bước nhanh đi ra biệt thự. Trần Trạch thấy thế, cũng đi theo thần đến, hắn đi tới cửa, liếc mắt liền thấy được trong lương đình Ôn Nhị, chỉ thấy Ôn Nhị đang nhàn nhã nằm tại một tấm ghế nằm bên trên, khép hở lấy hai mắt, thổi quạt, biết bao mãn nguyện. Trần Trạch thấy thế, lập tức hướng về phía Ôn Nhị lớn tiếng hô, "Ôn Nhị nữ sĩ, xin ngài theo ta ra ngoài một chuyến, ta có chút việc cần ngài hỗ trợ phiên dịch một cái." Nghe được Trần Trạch la lên, Ôn Nhị chậm rãi mở con mắt, lên tiếng, "Đến." Nàng ưu nhã từ ghế nằm bên trên đứng dậy, sau đó bước đến nhẹ nhàng nhịp bước, giống như một cái cao quý thiên nga đồng dạng, hướng về Trần Trạch chậm rãi đi tới. Sau đó, hai người một trước một sau đi ra nông trại, nơi cửa, Triệu Hữu Đức đã chuẩn bị tốt xe. Hai người sau khi lên xe, Trần Trạch dùng tiếng Anh hướng Ôn Nhịp hỏi: "Ôn Nhịp, ngươi biết Mạ Dụ là thôn trưởng ở nơi đó à?" Ôn Nhịp mỉm cười đáp lại: "Đương nhiên biết, bọn hắn liền ở tại cách nơi này không xa, đại khái một cây số khoảng." "Ok, vậy phiền phức ngươi cho tài xế chỉ đường, ta đi tìm Mạ Dụ là thôn trưởng có chút việc." Ôn Nhịp gật gật đầu. Triệu Hữu Đức tại Ôn Nhịp chỉ dẫn dưới, một đường hướng phía trước mở, mặt đường đều là bùn đất thạch đầu đường, xe mở cũng không nhanh, nhưng vẫn là rất sốc này. Một cây số khoảng cách rất gần, xe rất nhanh liền đến Mạ Dụ là thôn trưởng vị trí thôn. Đây là một cái hơi có vẻ đơn sơ nhưng tràn ngập sinh hoạt khí tức địa phương, mấy cái thổ dân tiểu hài ở một bên tò mò nhìn quanh. Trần Trạch cùng Ôn Nhịp xuống xe, nhìn qua trước mắt đây một mảnh nhà lá phi thường đơn sơ, phòng ở xung quanh chỉ là dùng gậy gỗ vây lên, sau đó xoa một chút bùn, nóc phòng đều là dùng cỏ tranh đóng, cũng không biết trời mưa xuống có thể hay không mưa rột. Nơi này ba ngày trưởng thành nam tính cơ bản đều ra ngoài đi săn, còn lại đều là phụ nữ trẻ em cùng thôn trưởng. Hai tiểu hài tử nhìn thấy người xa lạ tới chơi, lập tức chạy vào thôn trưởng trong phòng báo cáo. Chỉ chốc lát sau, Mạ Dụ là thôn trưởng từ lớn nhất một gian nhà lá đi ra, trong tay còn cầm lấy một cây trường mâu, sau lưng còn đi theo hai cái lão giả. Khi hắn thấy là Trần Trạch cùng Ôn Nhịp về sau, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Trần Trạch háng giọng một cái, chân thành nói, "Tôn kính thôn trưởng, ta nông trại hiện tại cần đại lượng sức lao động, muốn mời thôn các ngươi tất cả người đi nông trường chúng ta công tác, mỗi tháng sẽ có $100 tiền lương, còn bao ăn bao ở, với lại cam đoan mỗi bữa ăn đều có thịt ăn. Dứt lời, Ô Niệp đem lão bản nói phiên dịch cho thôn trưởng nghe, thôn trưởng đầu tiên là sức sở, sau đó trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cùng bên cạnh mấy cái trưởng giả thấp giọng trao đổi lên, bầu không khí có chút nghiêm trọng, mặc dù là thôn trưởng mặc dù đồng ý, nhưng hai cái lao giả lại cầm ý kiến phản đối. Một lát sau, thôn trưởng chậm rãi mở miệng cùng Ô Niệp nói mình ý tứ. Ô Niệp phiên dịch nói, chúng ta cần suy tính một chút, ngày mai cho ngài trả lời chắc chắn. Trần Trạch nhẹ gật đầu, hắn biết đây là dự kiến bên trong sự tình, lúc rời đi, hắn trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết ngày mai có thể hay không đạt được một cái hài lòng đáp án. Trên xe, Ô Niệp cho Trần Trạch giải thích lên. Mặc dù là thôn trưởng mặc dù quyền lực lớn nhất, nhưng là người để bọn hắn người cả thôn đi nông trường chúng ta làm việc, nhất định phải đạt được bọn hắn đi săn đội trưởng đồng ý mới có thể. Trần Trạch tự tin cười nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý, giống bọn hắn loại này lấy đi săn mà sống thổ dân, 3 ngày đói 9 bữa ăn, khẳng định là thường xuyên ăn không đủ no. Ô Niệp cười cười, cũng không có phản bác, hiển nhiên nàng vô cùng rõ ràng nơi này thổ dân sinh hoạt tình huống. Chương 369, để thổ dân di chuyển kế hoạch 2, chương 369, để thổ dân di chuyển kế hoạch 2, buổi chiều, Trần Trạch đám người về đến nhà, sắc trời dần dần tối xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Trạch cùng Ô Niệp tại bên cạnh khay trà uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên, trong điện thoại di động truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, nguyên lai là Quảng Phủ Thương Bang bên trong Trần Đạt danh tại hắn. Nội dung là: "Hội trưởng, chúng ta xí nghiệp đã tại Thâm Thành đi lên quỹ đạo chính, muốn mời ngươi ăn cơm lại tìm không thấy ngươi người, ta hôm nay đi Hôi Lang đầu tư hỏi lão bà ngươi mới biết được ngươi vậy mà chạy tới Phi Châu." Trần Trạch lập tức đánh chữ hồi phục: "Đúng vậy à, ta trước mắt đã đến Phi Châu, nghe nói bên này hắc muội rất xinh đẹp, cho nên tới nếm thử, ngươi có muốn hay không đến tìm mấy cái hắc muội chơi đùa?" Lúc này, Trần Tinh nhảy ra phát biểu: "Hội trưởng, trong nhà ngươi đều 3 cái còn không biết dừng, chẳng lẽ ngươi là muốn làm hoàng đế không thành, muốn chỉnh cái hậu cung 3000 mỹ nữ?" Hắn vừa nói xong, Trần Vũ đi ra phản bác: "Ta không tin hội trưởng là loại này người, hẳn là hắn ở bên kia lại phát hiện đại thương cơ, ta yêu cầu hội trưởng mau ra đây đem cơ hội buôn bán chia sẻ một cái, mọi người cộng đồng làm giàu." "Trần Hữu Phú, ta đồng ý." Trần Vũ nói. "Đồng ý, đồng ý." Đàn bên trong một đám người nhao nhao ồn ào. Nhìn đến đây, Trần Trạch trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, nhanh chóng đánh chữ hồi phục: "Tốt à, ta đúng là kẻ mẹ dần phát hiện một điểm cơ hội buôn bán, trước mắt đang chuẩn bị khai thác một cái mỏ đồng, mọi người muốn tới đây nói cũng được, trước mắt nơi này còn chưa phát hiện Phúc Châu Thương Bang người, các ngươi có thể tới nơi này đầu tư, bất động sản, bến tàu, xây dựng, thương thành siêu thị, y phục, giày nghiệp những này đều có thể đầu tư." Tin tức vừa phát ra ngoài, đàn bên trong nháy mắt sôi trào. Trần Đạt danh cái thứ nhất hồi phục: "Hội trưởng, đây cơ hội buôn bán quá đồng. Ta lập tức sắp xếp người tới khảo sát, nếu là đi nói, ta dự định đi nhà đầu tư thành siêu thị." Ngay sau đó, Trần Tinh cũng tỏ thái độ: "Ta đối với bến tàu xây dựng cảm thấy hứng thú, hội trưởng, người bên kia tình huống cụ thể kiểu gì, nói nghe một chút." Trần Vũ tắc hưng phấn nói: "Ta dự định đầu tư giải nghiệp, Phi Châu thị trường đại, khẳng định có lợi nhuận." Trần Hữu Phú nhưng là biểu thị muốn đi qua đầu tư bất động sản. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều tại quy hoạch lấy mình tại Phi Châu đầu tư phương hướng. Ô Niệp đang đối với mặt nhìn Trần Trạch chỉ lo trên điện thoại di động nói chuyện tiếng, không để ý đến mình, u đoán nhìn hắn một cái, nói: "Lão bản, ta buồn ngủ, về phòng trước tắm rửa nghỉ ngơi rồi." Trần Trạch nhàn nhạt giải đáp: "Ok." Ô Niệp chậm rãi đứng dậy, nàng động tác lộ ra hơi chậm một chút chậm, quay người hướng phía mình gian phòng đi đến. Cùng lúc đó, Trần Trạch hoàn toàn đắm chìm trong cùng mọi người đang nói chuyện phiếm. Hắn biết, mỗi người đều khát vọng kiếm tiền, lúc có một cái cơ hội tốt bày ở trước mặt thì bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha, mà kệ mẹ dần bên này, không chỉ tài nguyên phong phú, thị trường tiềm lực càng là to lớn, chỉ cần có thể dụng tâm kinh doanh, nhất định có thể thu hoạch được có thể nhìn đích lợi. Trần Trạch tiếp tục tại đàn bên trong cùng mọi người nhiệt liệt trao đổi, hắn kỹ càng giới thiệu lấy nơi đó đủ loại tình huống, bao quát khí hậu, văn hóa, phong tục tập quán chờ chút. Hắn vẫn không quên nhắc nhở mọi người, phía trước tới đây giờ cần thiết phải chú ý một chút an toàn hạng mục công việc, dù sao nơi này hoàn cảnh cùng bọn hắn quen thuộc địa phương có chỗ khác biệt. Bên ngoài biệt thự, tiếng côn trùng kêu liên tiếp, giống như là một trận thiên nhiên hòa âm. Ngẫu nhiên, còn sẽ truyền đến một trận tiếng sói tru, thanh âm kia tại yên tĩnh trong buổi tối lộ ra vô cùng rõ ràng, để người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Sân bên trong, hai tên cầm trong tay súng trường trực ban bảo vệ đang hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên xung quanh hoàn cảnh. Bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác, để phòng cách đó không xa thâm lâm bên trong sói hoang tại nửa đêm phát động tập kích. Toàn bộ nông trại đều bị hắc ám bao phủ, chỉ có biệt thự cùng trái phải hai bên phòng ở lộ ra yếu ớt ánh đèn, tựa như hắc ám bên trong một ngọn đèn sáng, cho người ta mang đến một tia ấm áp cùng cảm giác an toàn. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt, để người cảm thấy vô cùng sạch sẽ. Trần Trạch tâm tình vui vẻ mang theo Ô Niệp cùng nhau đi tới Mạ Dù Là thôn trưởng bộ lạc. Không bao lâu, xe chậm rãi đi vào thôn, bọn hắn mới từ trên xe đi xuống. Mạ Dù Là thôn trưởng liền xuất lĩnh lấy hai vị lớn tuổi trí giả cùng một tên dáng người khôi ngô, vạm vỡ nam tử tiến lên đón đến. Trần Trạch mặt mỉm cười đi xuống xe, hướng Mạ Dù Là thôn trưởng gửi tới lấy ân cần thăm hỏi. Hàn Huyên qua đi, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Mạ Dù Là thôn trưởng, liên quan tới ta trước đó đưa ra thỉnh cầu, ngài cùng mọi người thương lượng đến như thế nào? Có nguyện ý hay không trợ giúp ta khai khẩn nông trại?" Dứt lời, đứng ở một bên Ô Niệp cấp tốc đem Trần Trạch lời nói phiên dịch thành pháp ngữ, truyền đặt cho Mạ Dù Là thôn trưởng. Mạ Dù Là thôn trưởng sau khi nghe xong, bắt đầu cùng Ô Niệp tiến hành một phen nhiệt liệt thảo luận, tốc độ nói nhanh chóng, để người có chút đáp ứng không xuể. Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, tên đưa cường tráng nam tử đột nhiên trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Trần Trạch, miệng bên trong còn không ngừng nói đến một chút khó nghe nói, hiển nhiên đối với Trần Trạch đề nghị tràn đầy địch ý. Cứ việc Trần Trạch nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng từ hắn biểu tình cùng trong giọng nói, không khó đoán ra gia hỏa này đối với đi nông trại khai hoang chuyện này cầm ý kiến phản đối. Đợi mạ dù là thôn trưởng cùng Ôn Nhịp đối thoại sau khi kết thúc, Ôn Nhịp lập tức hướng Trần Trạch phiên dịch nói: "Lão bản, tình huống là như thế này, mạ dù là thôn trưởng cùng những thôn dân khác đều biểu thị đồng ý đi giúp ngài khai khẩn nông trại, chỉ có vị này mạ tỷ dạ đội trưởng cầm phản đối thái độ, hắn nhưng là thôn bên trong đi săn đội trưởng, địa vị gần với thôn trưởng, trong thôn có tương đối lớn quyền nói chuyện." Nghe xong Ôn Nhịp phiên dịch, Trần Trạch con mắt nhìn về phía Trương Hán, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, bởi vì cái gọi là cản người tài lộ như giết người phụ mẫu. Trần Trạch tâm lý rõ ràng, nếu không giải quyết đây mạ tỷ dạ đội trưởng vấn đề, chỉ sợ không cách nào làm cho tất cả người rời khỏi nơi này. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa treo lên mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói: "Mặc dù là thôn trưởng, ta tại nơi này hứa hẹn, chỉ cần nguyện ý đi giúp ta khai hoang nông trại người, ta nguyện ý cho các ngươi kiến tạo phòng ở mới, mỗi bữa cơm bao ăn no, với lại san san có thịt ăn, còn sẽ để nhân giáo đạo các ngươi nông nghiệp trồng trọt kỹ thuật, lại thêm mỗi người cho hai bộ quần áo mới cùng giày xuyên." Hắn vừa nói xong, Ô Niệm lập tức phiên dịch cho Mặc dù là thôn trưởng nghe. Mặc dù là thôn trưởng nghe xong cùng hai cái lão giả liếc nhau về sau, đồng thời gật đầu. Nhưng mà Tráng Hán lập tức đứng ra phản đối: "Ta không đồng ý, mặc dù là thôn trưởng chúng ta vẫn luôn là dạng này tới, đám người này kẻ ngoại lai rất xấu, ngươi tốt nhất đừng tin tưởng bọn họ." Mặc dù là phản bác: "Không, Mạ Tỷ Dạ, bọn hắn là người tốt, hôm trước còn đã cứu ta nhi tử, nếu như ngươi không muốn đi, như vậy ngươi liền cùng người nhà ngươi lưu lại, ta dẫn đầu tộc nhân đi qua, cái khác hai vị tộc lao cũng đồng ý, chúng ta không muốn lại chịu đói." Mạ Tỷ Dạ hừ lạnh một tiếng: "Hừ, tốt, muốn đi chính các ngươi đi, ta cùng nhà ta người là sẽ không đi, các ngươi sẽ hối hận." Một cái lao giả đứng ra chỉ trích Mạ Tỷ Dạ, nói: "Mạ Tỷ Dạ, mỗi lần đi săn trở về đều là các ngươi ra phân thịt nhiều nhất, mà trong nhà của chúng ta không có một lần ăn no, ngươi quá tự tư." Chương 370, thổ dân di chuyển. Chương 370, thổ dân di chuyển. To lớn tiếng ồn ào đem toàn bộ thôn bộ lạc người đều hấp dẫn tới. Lão giả cùng Mạ Tỷ Dạ tranh chấp không ngớt, trong bộ lạc người đều đang sôi nổi nghị luận. Lúc này, thôn trưởng Mạ Dụ là đứng ra, ngăn lại bọn hắn hai người tiếp tục khắc khẩu xuống dưới: "Tốt, các ngươi không được cầm ý, ta đến nói hai câu." Chỉ thấy hắn nhìn lướt qua xung quanh tộc nhân, cất cao giọng nói: "Qua nhiều năm như vậy, chúng ta tộc đàn càng lúc càng lớn. Từ mới đầu 20 người, tăng trưởng đến bây giờ hơn 100 người, trước kia đi săn một đầu heo rừng đầy đủ người cả thôn ăn no, hiện tại liền tính đi săn đến hai đầu heo rừng cũng không đủ lớn ra ăn no, cho nên ta đề nghị các tộc nhân đi vị này chủ nông trường bên kia chế tác, hắn không chỉ hứa hẹn để cho chúng ta mỗi người có thể ăn no bụng, còn hứa hẹn cho chúng ta đóng phòng ở mới ở." Xung quanh tộc nhân nghe được mỗi bữa ăn bao ăn no, từng cái trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, có hắc nhân phụ nữ càng là tại chỗ nhảy lên vũ đạo. Mạ Tỷ Dạ nhìn thấy mọi người bị thôn trưởng giam ba câu mê hoặc, lập tức giơ hai tay lên lớn tiếng nói: "Mọi người đừng ngàn vạn tin tưởng những người ngoại lai này nói, chờ các ngươi đi qua giúp hắn chế tác về sau, đám này người da vàng khẳng định sẽ cùng những người da trắng kia mở dạng, đem các ngươi bắt được khác địa phương đi làm nô lệ, để cho các ngươi cả một đời làm trâu làm ngựa." Đám người nghe Mạ Tỷ Dạ nói, trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ, nguyên bản hưng phấn không khí trở nên khẩn trương lên đến. Thôn trưởng Mạ Dụ là những mày, đề cao âm lượng nói: "Mạ Tỷ Dạ, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Vị này chủ nông trường làm người tâm địa thiện lương, hôm trước còn đã cứu ta nhi tử, chữa bệnh tiền cũng là hắn ra, ta tin tưởng hắn không phải là ngươi nói cái loại người này. Với lại ta đã cùng cái khác hai vị tộc lao thương lượng qua, bọn hắn cũng nguyện ý cùng nhau đi tới, cho nên ta hiện tại tuyên bố, nguyện ý đi nông trại tộc nhân đứng ở đằng sau ta đến, không nguyện ý đi Mạ Tỷ Dạ bên kia." Vừa dứt lời, hai cái lao giả mang theo mình đích hệ tử tôn nhau nhau đứng ở Mạ Dù là thôn trưởng sau lưng, bao quát Mạ Dù là đích hệ tử tôn. Toàn bộ thôn mới 120 người, Mạ Dù là bên này nhân số một cái liền có hơn 90 người, chiếm so đạt đến 80. Trái lại Mạ Tỷ Dạ sau lưng, chỉ có lao bà hắn cùng hai cái 17-18 tuổi nhi tử bốn cái người. Còn có hai mươi mấy người bình thường cùng Mạ Tỷ Dạ quan hệ tương đối tốt, lúc này đứng ở chính giữa còn không có đứng đội. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy mọi người đa số đều đứng tại thôn trưởng bên này, vẹn vẹn do dự một chút, lại có ba cái gia đình 12 người lựa chọn đi đến thôn trưởng sau lưng, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng đại. Trần Trạch ngồi tại cờ đỏ xe con nắp thùng xe bên trên, thấy không người đứng tại quấy rối Mạ Tỷ Dạ sau lưng, khỏe miệng hơi dương lên. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Hữu Đức, trầm giọng nói: "Đức thúc, cuối cùng cái kia Mạ Tỷ Dạ thủy chung không nguyện ý di chuyển, buổi tối ngươi cầm một vạn USD đi khuyên hắn chuyển, nếu như hắn hay là không muốn." Nói đến đây, Trần Trạch đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo hàn quang. Triệu Hữu Đức nhìn thấy lao bản âm trầm biểu tình, trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, lập tức nói tiếp: "Lao bản, nếu như hắn còn không nguyện ý, ta liền để hắn người một nhà đi cùng trên núi sói hoang làm bạn." "Ân, làm được bí ẩn một điểm, đừng để người nhìn ra đầu mối." Trần Trạch dặn dò. Triệu Hữu Đức trả lời: "Yên tâm đi lão bản, mấy cái thổ dân mà thôi, không uổng phí một súng bắn ra ta liền có thể giải quyết bọn hắn." Đúng lúc này, cơ hồ tất cả người cũng đã đứng ở Mạ Dù là thôn trưởng sau lưng, còn sót lại một nhà ba người còn đang do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mạ Tỷ Dạ vì có người đứng tại phía bên mình, hắn đối với còn đang do dự ngày xưa hảo hữu quên: "Sơn Nụ Mạ, mang theo ngươi người nhà đến bên cạnh ta đến, lấy ta thuần thục đi săn thủ pháp kỹ xảo, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cùng người nhà bị đói, mời tin tưởng ta." Thôn trưởng Mạ Dù là cũng không cam chịu yếu thế, hắn đối với Sơn Nụ Mạ ngắt: "Sơn Nụ Mạ, đến ta bên này đến, ngươi thê tử đã mang thai thứ hai thai, chẳng mấy chốc sẽ sinh, Ngươi đi theo Mạ Tỷ Dạ ra ngoài đi săn, trong nhà khẳng định không ai trông giữ, vô cùng nguy hiểm. Ngươi cũng rõ ràng thôn phụ cận đâu đâu cũng có đàn sói, đàn sư tử, đàn chó hoang. Nếu như hai người các ngươi ra ngoài đi săn, ai đến bảo hộ phụ nữ trẻ em? Sơn Nộ Mạ lão bà nghe được thôn trưởng nói, cảm thấy phi thường có đạo lý, nàng kéo một cái lão công kia rách dưới góc áo, thấp giọng khuyên bảo: Sơn Nộ Mạ, thôn trưởng nói có lý. Nếu như mọi người đều đi nông trường, nơi này chỉ còn lại hai nhà chúng ta người vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta vẫn là đi thôn trưởng bên kia à? Sơn Nộ Mạ nghe lão bà nói, lại nhìn một chút xung quanh, trong lòng đã có quyết định, hắn cắn răng, lôi kéo lão bà hải tử, chậm rãi đi hướng Mạ Dù là thôn trưởng sau lưng. Mạ Tỷ Dạ thấy đây, gấp đến độ giơ chân, nhưng cũng không thể làm gì, hắn chỉ vào Sơn Nộ Mạ la lớn: Sơn Nộ Mạ, ngươi sẽ hối hận. Sơn Nộ Mạ nghe vậy, chỉ là cúi đầu không nói, không để ý đến hắn. Mà Trần Trạch nhìn thấy kết quả này phi thường hài lòng, hắn đối với Ô Niệm phân phó nói: Lập tức để bọn hắn thu dọn đồ đạc đi ra theo chúng ta đi, lão nhân trẻ em, phụ nữ có thai ngồi xe đi qua, những người khác đi đường đi qua. Ô Niệm linh mệnh mà đi, bắt đầu tổ chức đám thôn dân thu dọn đồ đạc. Chỉ chốc lát sau, người già trẻ em được an bài lên xe, những người khác tắt đi theo sau xe đi bộ, Mạ Tỷ Dạ một nhà bốn miệng đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Trần Trạch đi đến Mạ Tỷ Dạ trước mặt, bình tĩnh nói: Mạ Tỷ Dạ, đây là một cơ hội cuối cùng, cùng chúng ta đi nông trại, ngươi sẽ có cuộc sống mới. Ô Niệm ở một bên cho hắn phiên dịch. Mạ Tỷ Dạ nội trừng lấy hắn, giống to: Ta sẽ không đi, các ngươi những người ngoại lai này đừng nghĩ khống chế chúng ta. Trần Trạch khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa, quay người trở lại trên xe. Đội xe chậm rãi khởi động, hướng phía nông trại chạy tới. Mạ Tỷ Dạ nhìn đi xa đội xe, trong lòng đối với Trần Trạch đám người dâng lên sự hận thù. Một cây số khoảng cách, đi đường không đến 10 phút đồng hồ liền đến. Trở lại nông trại, phát hiện lão Vương đã an bài lên 100 cái bảo an đội viên, tại nông trại cùng trụ sở huấn luyện trung gian khu vực chế tạo 50 ở giữa đơn giản nông thôn phòng nhỏ. Liên tính đơn giản phòng nhỏ cũng so nơi đó thổ dân ở nhà lá mạnh hơn 10 lần. Tối thiểu nhất sẽ không bởi vì cạo gió lớn trời mưa to mà ngã sập. Trần Trạch tiến lên hỏi thăm: Lão Vương, các ngươi đắp kín phòng ở cần mấy ngày thời gian? Vương Trấn Cương dựng thẳng lên ba ngón tay: Lão bản, ba ngày cam đoan đắp kín, chúng ta dùng đều là xi măng gạch rất nhanh. Trần Trạch hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục truy vấn: Kia ba ngày này thổ dân ở chỗ nào, ngươi có hay không ăn bài? Lão bản, ta làm việc ngươi yên tâm, ta mua 50 cái lều vải, đã gọi người tại nông trại khối kia vương bức mặt có bên kia đắp kín, ba ngày này để bọn hắn tạm thời ở tại bên kia. Lão Vương đem mình an bài bản tóm tắt một lần. Nghe được hắn đã an bài hợp lý, Trần Trạch lập tức gọi Ô Niệm đem thổ dân đưa đến trong nông trại lều vải ở tạm xuống tới. Rất nhanh, Ô Niệm mang theo toàn bộ thôn thổ dân đi vào lều vải chỗ, còn lại sự tình nàng toàn bộ giao cho thôn trưởng Mạ Dù Lạ, về phần làm sao chọn lều vải là Mạ Dù Lạ sự tình. Vừa mới chuẩn bị đi, Ô Niệm đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại đối với Mạ Dù Lạ giải thích nói: Mạ Dù Lạ thôn trưởng, các ngươi hiện tại chỉ là tạm thời ở chỗ này 3 ngày, chờ bên ngoài phòng ở đắp kín liền để cho các ngươi rời đi qua, mặt khác, các ngươi không được bắn giết mảnh này trên bãi cỏ ngựa, buổi tối sẽ có người cho các ngươi đưa cơm tới. Mạ Dù Lạ liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Những này thổ dân đi săn quen thuộc, Ô Niệm thật lo lắng bọn hắn đem trên bãi cỏ ngựa đều giết ăn thịt, cho nên không thể không khuyên bảo một cái Mạ Dù Lạ thôn trưởng. Chương 371, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 371, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ. Triệu Hưu Đức lái một cỗ xe Việt dã, chậm rãi lái vào thổ dân bộ lạc, bánh xe tại gồ ghề nhấp nhô đường đất bên trên lắc lư, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng chó sủa phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Mạ Tỷ Dạ ra cậu tử giống như là người được người xa lạ khí tức, đối với Triệu Hữu Đức ba người bọn họ sủa inh ỏi lên, bất thình lình tiếng gọi, để nguyên bản yên tĩnh ban đêm trở nên có chút khẩn trương. Trong phòng Mạ Tỷ Dạ trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn thê tử mặt mũi tràn đầy lo âu đối với hắn nói: Có phải hay không đàn sói vào thôn? Ngươi đi ra xem một chút đi. Mạ Tỷ Dạ lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn an ủi thê tử nói: Đừng sợ, liền xem như sư tử đến, ta cũng có thể trừng trị nó nhóm. Nói xong, Mạ Tỷ Dạ thuận tay cầm lên đặt ở bên tường trường mâu, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát đến xung quanh tình huống. Hắn động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, phảng phất sợ kinh động cái gì. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là, sói cùng sư tử cũng không có xuất hiện, hắn ánh mắt quét mắt bốn phía, cuối cùng rơi vào cách hắn cửa phòng ước chừng xa 3 mét địa phương, đứng ba cái mang theo màu trắng bao tay người, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Mạ Tỷ Dạ tập trung nhìn vào, rất nhanh liền nhận ra trong đó một cái nam nhân, hắn nhớ kỹ cái nam nhân này tới ban ngày qua nơi này, hẳn là cái kia chủ nông trường thủ hạ. Mạ Tỷ Dạ đi ra khỏi phòng, trước chân ăn một cái mình cậu tử, để nó an tĩnh lại. Sau đó, hắn cất bước đi hướng ba người kia, dùng tiếng Pháp dò hỏi: Các người đêm hôm khuya khoắt tới nơi này làm gì? Nhưng mà, Triệu Hữu Đức ba người bọn họ đối với tiếng Pháp nhất khiếu bất thông, hoàn toàn nghe không hiểu Mạ Tỷ Dạ đang nói cái gì, hắn trực tiếp móc ra $1.000 đưa cho Mạ Tỷ Dạ, lại dùng tay qua tay một cái, ra hiệu hắn ngày mai đem đến nông trại đi làm việc. Lúc này, nghe được động tĩnh hai đứa con trai cũng đi tới, nhìn phụ thân cùng kẻ ngoại lai đàm phán. Mạ Tỷ Dạ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem đối phương đưa qua tiền, trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, giống như bị chọc giận hùng sư đồng dạng, hung hăng đem Triệu Hữu Đức trong tay đô la đập xuống. Nơi này là chúng ta đổ vê đúc tộc tổ địa, ta tuyệt đối sẽ không dọn đi, các ngươi những này kẻ ngoại lai, cho ta lăn ra nơi này. Hắn âm thanh tại trống trải trên vùng quê quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Dứt lời, hắn cầm thật chặt trong tay trường mâu, đem mũi thương thẳng tắp chỉ hướng Triệu Hữu Đức, phảng phất đang nói cho hắn biết, như lại không rời đi, đây trường mâu sẽ không chút lưu tình tại hắn trên thân thể đâm mấy cái lỗ thủng. Không chỉ như thế, Mạ Tỷ Dạ hai đứa con trai cũng dị thường đồng lòng, bọn hắn cấp tốc đứng ở phụ thân bên cạnh, đồng dạng cầm trong tay trường mâu, đầu mâu đồng loạt nhắm ngay Triệu Hữu Đức cùng hắn hai người thủ hạ. Miệng bên trong còn phát ra từng đợt trầm thấp tiếng giống, ở. Đây tiếng giống tràn đầy ý, để người không rét mà run. Nhưng mà, đối mặt khẩn trương như vậy thế cục, Triệu Hữu Đức lại có vẻ dị thường trấn định, hắn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, tựa hồ hoàn toàn không có đem đây ba cái thổ dân để vào mắt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Triệu Hữu Đức lạnh lùng nói, sau đó ra lệnh, giải quyết bọn hắn. Lời còn chưa dứt, hắn hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện thủ hạ, không chút do dự trong nháy mắt xuất thủ, thẳng hướng Mạ Tỷ Dạ hai đứa con trai. Ngay tại một tích tắc này kia, Triệu Hữu Đức động tác nhanh như thiểm điện, hắn tay trái giống như kìm sắt đồng dạng, gắt gao bắt lấy Mạ Tỷ Dạ trường mâu, tay phải lại không biết bao thở nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, như quỷ mị cấp tốc lấn đến gần Mạ Tỷ Dạ, trong chốc lát, một đạo hàn quang hiện lên. Soạt. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ xé rách âm thanh, Mạ Tỷ Dạ trên cổ đột nhiên phun ra một cỗ màu đỏ tươi máu tươi, đổ Triệu Hữu Đức một mặt. Mạ Tỷ Dạ thân thể run lên bần bật, hắn buông lỏng ra nắm chặt trường mâu tay, đôi tay bản năng che mình hết hầu, ý đồ ngăn cản kia mãnh liệt mà ra máu tươi. Nhưng mà, hết thảy đều đã trải qua quá muộn, máu tươi như suối trào từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hắn đôi tay cùng ngực. Cột vào cửa phòng cầu tử nhìn thấy chủ nhân ngã xuống đất, lập tức đối với Triệu Hữu Đức sủa inh ỏi lên, hung ác nghe răng trợn mắt. Triệu Hữu Đức dùng sức một cước đá vào bên trên trường mâu cuối cùng, trường mâu cấp tốc bay ra, chuẩn xác không sai từ cầu tử cổ xuyên qua. Cầu tử trong nháy mắt không có âm thanh. Cũng không lâu lắm, Triệu Hữu Đức thủ hạ liền từ trong nhà ném ra một bộ đã tử vong phụ nữ thi thể, bọn hắn giống ném rác rưởi một dạng tùy ý đem thi thể nhét vào bên trên. Thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cấp tốc tràn ngập ra, mùi vị này phảng phất là một loại tín hiệu, hấp dẫn lấy xung quanh dã thú. Triệu Hữu Đức cảnh giác quan sát đến bốn phía, hắn chú ý đến cách đó không xa rừng rậm bên trong, có từng đạo xanh mơn mởn con mắt đang xuyên thấu qua hắc ám, nhìn chằm chằm bọn hắn bên này. Triệu Hữu Đức hít sâu một hơi, sau đó đi đến cầu tử bên người, dùng sức đem cắm ở cầu tử trên cổ trường mâu rút ra, tiện tay nhét vào bên trên. Lúc này, một cái thủ hạ đi tới, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi Triệu Hữu Đức, "Lão đại, chúng ta không đem mấy người này chôn sao? Liên dạng này ném ở nơi này, có thể hay không không quá tốt?" Triệu Hữu Đức cười lạnh một tiếng, trả lời, "Có cái gì không tốt? Dương dập bên kia còn có một đám sói đói đang chờ bữa này bữa ăn ngon đây. Chúng ta đem thi thể lưu tại nơi này, vừa vặn có thể để bọn chúng ăn non nê, cứ như vậy, liền không có người sẽ hoài nghi đây là một trận nhu sát." Nói xong, Triệu Hữu Đức quay người mang theo mặt khác hai người lên xe, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem xe rút lui đến 500m có hơn địa phương, cuối cùng tắt đi đèn xe. Dương dập bên trong đàn sói nhìn thấy mấy cái kia hai chân thú rời đi, bọn chúng lập tức trở nên sao động lên, từng cái sói hoang bắt đầu rục dịch. Cuối cùng, có một cái thân thể lớn nhất sói hoang kìm nén không được, dẫn đầu liền xông ra ngoài, cái khác sói hoang thấy thế cũng nhao nhao theo sát phía sau, giống như một cỗ màu lục dòng lũ, trong nháy mắt tuôn hướng bên trên mấy cỗ thi thể. Trong chớp mắt, 7-8 đầu sói đói liền đem thi thể bao bọc vây quanh, bọn chúng trương khai miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng nanh, đối với thi thể hùng hằng cắn xé lên. Sói hoang nhóm lực cắn phi thường kinh người, mỗi một chiếc xuống dưới đều có thể nghe được xương cốt bị nhai nát giờ phát ra ken két âm thanh, thanh âm kia để người dùng mình. Không đến 20 phút, mấy cỗ thi thể liền bị gặm ăn tàn tận, liền ngay cả con chó kia tử thi thể cũng chỉ là còn lại một lớp da mao. Khi Triệu Hữu Đức mấy người đánh lấy đèn tin tới kiểm tra thì phát hiện Mạ Tỷ Dạ đã không có, chỉ còn lại có hai kiện quần áo rách nát. Hắn nhặt lên bên trên một vạn khối đô la về sau, quay người rời đi. Ngày thứ hai buổi sáng, có một cái đồ vê đút tộc nhân trở về muốn lấy đi quên mang đi đồ vật, phát hiện bên trên một đám vết máu, cùng trong nhân loại bẩn, còn có rất nhiều đàn sói dấu chân. Hắn lập tức quá sợ hãi, ý thức được tình huống nghiêm trọng, vội vàng chạy về nông trại nói cho Mạ Dụ là thôn trưởng. Chương 372, Quảng phủ thương bang thành viên đến chương 372, Quảng phủ thương bang thành viên đến đạt được Mạ Tỷ Dạ người một nhà gặp nạn tin tức. Mạ Dụ là thôn trưởng mang theo mấy tộc nhân trở về thôn, nhìn thấy bên trên hải cốt thì thở dài, lẩm bẩm, Mạ Tỷ Dạ nguyện ngươi người một nhà tại thiên đường bên trên mạnh khỏe. Thôn trưởng, Mạ Tỷ Dạ không biết tốt xấu, nhường hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đem đến nông trại, hắn cứ không nghe, đơn giản đó là chết chưa hết tội. Một cái tộc nhân bất mãn nói. Mạ Dụ là khoát khoát tay, ra lệnh, tốt, đừng nói nữa, người chết là đại, đem Mạ Tỷ Dạ người một nhà di vật thu thập lên, đào hố chôn. Nhận được mệnh lệnh, ba người đi cách đó không xa đào hố, hai người tại chỗ cũ thu thập Mạ Tỷ Dạ người một nhà di vật. Sau 20 phút, sơn lâm dưới chân chất lên bốn cái tiểu đống đất, mấy đồ vê đút tộc nhân tại tiểu đống đất xung quanh làm một cái đơn giản tế tự nghi thức, sau đó vội vàng chạy về nông trại. Nông trại biệt thự bên trong, mấy cái nhân viên quản lý đang đợi lão bản mới một ngày an bài bố trí. Trần Khê Ngữ đem thực hiện tốt vật liệu giấy chứng nhận đưa cho lão bản Trần Trạch. Trần Trạch nhìn thấy tất cả giấy chứng nhận đã làm tốt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tán Dương, rất tốt, tiền này không bỏ phí, phải biết bảo an công ty tại hải ngoại giấy chứng nhận, đồng dạng không có nhân mạch quan hệ là rất khó thực hiện thành công. Đối phương vậy mà chứng nhận sử dụng súng kiện đều cùng một chỗ cho chúng ta làm xong, chờ bí thư, về sau mỗi khi gặp kệ mẹ dần đặc thù thời gian, nhớ kỹ đi cho cái này lý dạ tặng quà, nhất định phải duy trì tốt cùng người này tốt đẹp quan hệ. Đạt được lão bản tán dương, Trần Khê Ngự trong lòng cũng thật cao hứng, đáp lại nói, vâng, lão bản ta sẽ nhớ kỹ. Tiếp theo, Trần Trạch nhìn về phía Vương Trấn Cương, lão Vương, lấy quặng thiết bị đều mua về không? Lấy quặng thiết bị hôm qua liền từ bến cảng trở về, đặt ở trụ sở huấn luyện bên kia, hiện tại liền thiếu lấy quặng công nhân liền có thể khởi công. Lão Vương trả lời. Trần Trạch hài lòng gật đầu, phân phó nói, Onin, đợi chút nữa ngươi lập tức đi tiểu trấn bên trên tuyển công nhân trở về, tiền kỳ trước muốn 20 cái công nhân a, về sau không đủ lại tiến hành khuyết chứng nhận. Tốt, lão bản. Onin đáp. Sau đó, Trần Trạch lại đối Tăng Bắc Kiên truyền đạt nhiệm vụ, lão Tăng, bên này tương đối loạn, ngươi phái 4 cái người lợi tại Onin bên người, bảo vệ tốt nàng thân người an toàn, mặt khác quặng mỏ khởi công về sau, phái 20 cái bảo an đi qua trông coi. Minh Bạch, lão bản, ta cái này an bài. Tăng Bắc Kiên dứt khoát đáp lại. Trần Trạch tiếp lấy nhìn về phía đám người, thần sắc nghiêm túc, mọi người đều rõ ràng, chúng ta tại đây tha hương nơi đất khách quê người khai triển hạng mục, khó khăn cùng nguy hiểm khẳng định không ít, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có vượt qua không được khó khăn. Đám người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình. Trần Trạch đối với đám người phất phất tay ra hiệu. Mọi người nhao nhao đứng dậy tán đi, riêng phần mình tiến về bận rộn mình công tác. Chờ tất cả người nhân viên quản lý rời đi. Trầm Khê Ngữ từ trong bọc lấy ra 2 phần hiệp nghị thư đưa cho lão bản, đây 2 phần là quặng mỏ quyền khai thác, chúng ta hoa 3 ước đô la thu hoạch được 99 năm quyền khai thác, ngài ký tên. Mới 3 cái ước đô la. Trần Trạch một mặt khiếp sợ nhìn mình bí thư, cũng không biết nàng là làm sao làm được, hắn nhìn kỹ một lần hiệp nghị thư, xác nhận không có hố về sau, liền lập tức ở phía trên ký tên. Khách đến thăm Camerun mới mấy ngày thời gian, tăng thêm mua nông trại, Trần Trạch đã đầu nhập tài chính gần 6 ước USD, bao quát lấy quặng thiết bị, lấy quặng xe, máy xúc, những thiết bị này toàn bộ đều là từ trong nước nhập khẩu tới. Một trận điện thoại tiếng chuông vang lên, hắn nhìn về phía điện báo, biểu hiện một cái số xa lạ. Cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, ấn nút tiếp nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Đạt danh âm thanh, "Hội trưởng, chúng ta quản phủ thương bang người đã toàn bộ đến dạn sân bay, ngươi ở nơi nào chúng ta lập tức đi qua tìm ngươi." Nghe được bọn hắn toàn bộ đến dạn, Trần Trạch một mặt kinh ngạc, "Không phải, phó hội trưởng các ngươi nhanh như vậy lại tới nhà? Làm sao không nói trước chào hỏi, ta xong đi tiếp ngươi nhóm." "Hội trưởng, lời này của ngươi nói, hiện tại tới đón chúng ta cũng không muộn a." Trần Đạt danh cười nói, "Ngạch, ta hiện tại không có tại dạn, mà là tại phía bắc Mộ Gia Thành." Trần Trạch giải thích nói. "Mộ Gia Thành? Khoảng cách này dạn cũng không gần đây." Trần Đạt danh có chút bất đắc dĩ. Trần Trạch suy nghĩ một chút, nói, "Phó hội trưởng, vất vả mọi người lại ngồi mấy cái giờ xe tới Mộ Gia Thành, A bên này sự tình vừa mới bắt đầu, ta thực sự đi không được." Trần Đạt danh hảo sảng đáp, "Đi, hội trưởng ngươi bận rộn ngươi, chúng ta cái này xuất phát." Cúp điện thoại, Trần Trạch quay đầu đối với Trầm Khê Ngữ nói, "Trầm bí thư, an bài một chút, chờ quảng phụ thương băng người tới Mộ Gia Thành, chuẩn bị cho bọn họ cái hoan nên dạ yến." Trầm Khê Ngữ gật đầu, "Lão bản yên tâm, ta cái này đi an bài." Trần Trạch đứng dậy đi ra biệt thự, đi vào nông trại bên ngoài, phát hiện thổ dân phòng ở đã đắp kín một nửa, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng đại, tăng thêm phòng ốc cấu tạo đơn giản, dự tính ngày mai liền có thể để thổ dân rời ra ngoài và ở tại thông hướng nông trại trên đường, lối vào thiết trí một cái bảo an cương vị, có chuyên môn nhân viên canh gác. Buổi chiều, 3 chiếc Việt giã xe bọc thép chậm rãi tiến vào nông trại, dừng ở cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, Trần Đạt danh đám người nhao nhao từ trên xe bước xuống. Khi hắn nhìn thấy Trần Trạch đứng tại cửa đại sảnh một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn thì Trần Đạt danh bước nhanh về phía trước cùng hắn chào hỏi. "Hội trưởng, đây chim không thèm bị địa phương, đường thật sự là nát, một đường sóc này tới, chỉnh ta nôn nhiều lần." Trần Đạt danh nổ nước bọt nói. Trần Trạch nhiệt tình nắm chặt hắn tay, "Vất vả, tiến nhanh phòng, cơm trưa đều cho các ngươi chuẩn bị xong." Tiếp theo là Trần Hữu Phú, Trần Vũ, Trần Tinh, Trần Hán Đình, Triệu Thanh Dương, Trần Hảo, Bản Tử Trương Kiệt Sâm, phân biệt cùng bọn hắn nhất nhất nắm tay. Sau đó, đám người nối đuôi nhau mà vào, đi vào biệt thự đại sảnh. Trần Trạch mang theo bọn hắn đi vào dùng cơm đại sảnh. Tất cả mọi người là người mình cũng không cần khách khí, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà, tất cả người vẫn là ăn ý nhìn Trần Trạch ngồi xuống trước, bọn hắn mới theo thứ tự ngồi xuống. Trần Trạch giới thiệu sơ lược nông trại cùng quặng mỏ hạng mục tiến triển, mọi người nghe được có chút hăng hái. Lúc này, thương bang thành viên Triệu Thanh Dương đột nhiên mở miệng nói, "Hội trưởng, chúng ta tại đến trên đường, nghe nói phủ cận đây có một đám lực lượng vũ trang địa phương thế lực, thường xuyên quay rối xung quanh thôn làng, có thể hay không đối với ngươi hạng mục có ảnh hưởng?" Trần Trạch cười ha ha, nói, "Những cái kia đều là hiếp yếu sợ mạnh thế lực nhỏ. Ta bảo an công ty nhân viên đều có vũ khí, không có vấn đề quá lớn, bọn hắn dám đến liền diệt bọn hắn." Trên bàn bày đầy các món ăn ngon, Trần Trạch giơ ly rượu lên, cảm tạ mọi người đường xa mà đến cùng ta cùng một chỗ khai phát Mai Cờ Long, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tin tưởng không bao lâu nơi này chính là chúng ta hát người thiên hạ. Đám người nhao nhao nâng chén, bầu không khí nhiệt liệt lên. Mọi người cùng nhau thảo luận, có người dự định mở siêu thị, có người dự định khai phát bất động sản, có người dự định xây dựng mình nhà máy. Trần Trạch đứng lên đến nghiêm túc nói, "Chỉ cần các ngươi đem xí nghiệp thiết lập đến, ta liền sẽ phái bảo an nhân viên đi qua cho các ngươi hộ tống, cho nên mọi người có thể buông tay buông chân đi làm. Tiếp đó, ta còn sẽ tuyển nhận một điểm bản địa cường tráng người tiền đến, vũ trang một chi bên ngoài bảo đảm lực lượng." 333. Nghe được Trần Trạch nói, mọi người nhao nhao vỗ tay. Chương 373, nằm ngang ở trên đường cái xe tải. Chương 373, nằm ngang ở trên đường cái xe tải. Ngày kế tiếp, Trần Trạch mang theo phiên dịch ổ nịp đi vào nông trại thổ dân ở lều bãi chỗ, chỉ thấy lao nhân mang theo hải tử tại trên bãi cỏ chơi đùa. Hai người vừa tới, liền có người đi thông chi Mạ Dù Lạ. Rất nhanh, Mạ Dù Lạ từ lều vải đi ra, vẻ mặt tươi cười bước nhanh tiến ra đón, nhiệt tình nắm chặt Trần Trạch tay, dùng nơi đó thổ ngữ chít chít bên trong lộc cộc nói đến cảm tạ nói. Ô Nịp vội vàng phiên dịch nói, "Mạ Dù Lạ thôn trưởng nói, cảm tạ ngươi cho bọn hắn người cả thôn trợ giúp." Trần Trạch cười khoát khoát tay, "Không cần khách khí, đây là cần phải, ta hôm nay tới là muốn nói cho các ngươi, phòng ở mới đắp kín, buổi trưa các ngươi liền có thể rời đi qua ở. Mặc dù là nghe ổn nhịp phiên dịch, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Tiếp theo, Trần Trạch đi vào nông trại khai hoang chỗ, nhìn thấy trong nước nông nghiệp nhân viên kỹ thuật đang dạy bảo thổ dân luyện tập trồng trọt khoai tây, bắp cùng đủ loại rau quả. Mặc dù giữa bọn hắn ngôn ngữ không thông, nhưng đều là tay nắm tay dạy. Tony, người giúp ta tìm một cái trong hội văn pháp quốc giáo sư tới, tiền lương đãi ngộ tuyệt đối hậu đãi. Trần Trạch đơn giản nói ra mình ý tứ. Nghe được lão bản nói, Tony hơi sững sờ. Lão bản đây là muốn tìm người dạy bảo đám này thổ dân học tập trung văn. Buổi tối ta gọi điện thoại hỏi một chút nhìn có hay không. Tony một mặt mỉm cười nói, lão bản, ngươi định đem trường học đắp lên chỗ nào? Trần Trạch suy nghĩ một chút, liền đắp lên bọn hắn phòng ở mới đằng sau kia mảnh đất hoang lên đi. Tiếp đó, Trần Trạch đi vào mỏ đồng khai thác hiện trường, chỉ thấy một đám công nhân đang có đầu không lộn xộn tác nghiệp lấy. Khoáng động lối vào, từng chiếc cỡ nhỏ xe chở quáng xuyên tới xuyên lui, sắp mở hái đi ra khoáng thạch vận chuyển về sáng cho khu. Phụ trách nơi này công trình sư tiến lên đón, hướng Trần Trạch báo cáo công tác, lão bản, trước mắt khai thác tiến độ rất thuận lợi, vừa sản xuất khoáng thạch phẩm chất cũng không tệ. Trần Trạch gật gật đầu, chỉ vào cách đó không xa Phi Châu công nhân, tất cả người thợ mỏ nhất định phải đeo lên cho ta nón bảo hộ, không phải không cho phép tiến vào quặng mỏ tác nghiệp. Công trình sư mặt lộ vẻ khó xử, lão bản, những cái kia Phi Châu công nhân không quá nguyện ý đội nón an toàn, còn nói quá nóng mang theo không thoải mái. Trần Trạch nhướng mày, nghiêm túc nói, vấn đề an toàn không thể qua loa, nhất định phải để bọn hắn đeo lên, ngươi đi chế định một cái thưởng phạt chế độ, đội nón an toàn có khen thưởng thêm, không mang liền trụ tiền công. Công trình người phụ trách lĩnh mệnh mà đi. Trần Trạch lại tại quặng mỏ chuyển một vòng, liền xuống núi đi vào khai thác mỏ công ty nơi ở tạm thời. Đi vào liều vải, phát hiện Vương Chấn Cương mấy người đang nghiên cứu mỏ đồng khối lượng. Lão Vương, đây hai ngày, nơi đó ngành chính phủ có hay không phái người tới kiểm tra? Trần Trạch tiến lên hỏi thăm về đến. Lão Vương ngẩng đầu nhìn về phía lão bản, trả lời, lão bản, chính phủ người mỗi ngày đều muốn đến một chuyến, bất quá, ta cảm thấy bọn hắn cũng chỉ là đi cái qua sân khấu, tiếp qua 10 ngày nửa tháng bọn hắn liền sẽ không tới rồi. Nghe lão Vương nói, hắn cũng cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ là ngành chính phủ người luôn nhìn chằm chằm, nhường hắn nhất thời không dám khai thác mỏ vàng. Được rồi, không thể quá mau, dễ dàng như vậy bại lộ. Đúng lúc này, mặt ban bộ đàm vang lên đến, Vương tổng, Hoa Điển trấn trưởng trấn đến đây. Tốt, thu được. Lão Vương thả ra trong tay kính lút, hướng phía ngoài lều đi đến. Trần Trạch cũng cùng theo một lúc ra ngoài, chỉ thấy một cô bán tải dừng ở ngoài trụ sở, từ trên xe bước xuống một người mặc câu phục, bụng vệ trung niên hắc nhân nam tử, sau lưng còn đi theo mấy cái tùy tùng. Vương Chấn Cương trên mặt tràn đầy đủ cười, bước nhanh tiến ra đón, miệng bên trong nói trước kia kém chất lượng nơi đó ngôn ngữ, đồng thời nhiệt tình hướng đối phương giới thiệu mình lão bản Trần Trạch. Trường Chấn vừa nghe đến lão bản danh tự là Trần Trạch, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, vội vàng tiến lên cầm thật chặt Trần Trạch tay, miệng bên trong càng không ngừng nói đến hoan nghênh cùng cảm tạ lời nói. Đứng ở một bên Ôn Nhịp tắc làm lên phiên dịch nhân vật, trợ giúp song phương thuận lợi trao đổi. Trường Chấn vẻ mặt tươi cười, thái độ mười phần thân thiết, nhưng trong lúc bất chợt, hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên có chút nghiêm túc lên, tôn kính bằng hữu, chúng ta Hoa Điển trấn nhân khẩu đông đảo, với lại phi thường dày đặc, hiện tại có rất nhiều tiểu hài tử đến đọc sách tuổi tác, vẫn còn không có cơ hội đến trường. Cho nên, ta chân thành hy vọng ngài có thể khẳng khái giúp tiền, cho chúng ta quyên tặng một chút từ thiện, trợ giúp chúng ta đóng hai tòa trường học. Nghe nói như thế, Trần Trạch trong lòng lập tức hiểu được, đây chỉ sợ là đối phương đến yêu cầu tiền trả nước. Hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may bối rối, mà là không nhanh không chậm hỏi, "Trưởng trấn, ta muốn trước giải một cái, liên quan tới quyên tiền đóng trường học đây bút khoản tiền, là trực tiếp giao cho ngài sao?" Trần Trạch tâm lý âm thầm cân nhắc, nếu như đối phương trực tiếp lấy tiền, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương một phân một hào. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là, Trưởng Trấn vậy mà khoát tay áo, cười giải thích, "Tôn kính lão bản, dĩ nhiên không phải trực tiếp đem tiền giao cho ta rồi. Đây bút quyên tiền sẽ bị hiến cho viện binh không phải xây dựng quỹ đầu tư, sau đó chúng ta lại thông qua chính quy xin cùng phê duyệt chương trình đến sử dụng cái khoản tiền này." Ô Nịp lập tức phiên dịch cho hắn nghe. Cái này viện binh không phải xây dựng quỹ đầu tư đáng tin cậy sao? Ô Nịp. Lão bản hỏi thăm, Ô Nịp trịnh trọng gật đầu, "Lão bản, cái này quỹ đầu tư có người chuyên quản lý giám sát, không có bất cứ vấn đề gì." "Tốt à, không có vấn đề nói, ngươi liền cùng trưởng trấn nói, ta nguyện ý quyên tiền 50 vạn đô la dùng cho Hoa Điển trấn xây dựng trường học." Trần Trạch cam kết. Trải qua Ô Nịp phiên dịch, trưởng trấn nghe xong, trên mặt nụ cười càng thêm sáng lạ, nói cảm ơn liên tục. Một trận chuông điện thoại vang lên. Trần Trạch một mặt xin lỗi nói, "Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại." Trưởng trấn nhún nhún vai, "Ngươi tùy ý, ta còn có sự tình khác phải bận rộn, đi trước." "Lão Vương, ngươi đưa một cái trưởng trấn." Trần Trạch phân phó nói. "Tốt." Từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng ấn nút tiếp nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm khê ngữ âm thanh, "Lão bản, có người muốn gặp ngươi một lần." "Ai muốn thấy ta, nam nữ?" Trần Trạch kỳ quái hỏi, "Ngươi bây giờ ở nơi nào nha?" Đầu bên kia điện thoại hồi đáp, "Muốn gặp ngươi người là cái nữ, đó là giúp chúng ta làm việc Lý Dạ tiểu thư, ta tại Mộ Dạ thành thị trung tâm văn hóa nơi này." "Tốt ta, ta hiện tại liền chạy tới." Cúp điện thoại, Trần Trạch ngồi vào trong xe, phân phó nói, "Đưa thuốc, đi Mộ Dạ thành trung tâm văn hóa quảng trường." "Vâng, lão bản." Trần Trạch quay cửa kính xe xuống, tiện tay đưa cho Ôn Nhịp một tấm thẻ ngân hàng, "Ôn Nhịp, ngươi đi trên trấn bằng vào chúng ta công ty dành nghĩa cho bọn hắn quên tiền a, ta còn có chuyện đi Mộ Dạ thành một chuyến." Ôn Nhịp tiếp nhận thẻ ngân hàng, mang theo 4 cái bảo tiêu lên một cỗ xe Việt Dã. Trần Trạch cờ đỏ xe con chậm rãi rời đi, đằng sau còn đi theo 2 bộ Việt Dã xe bọc thép. Một đường chạy tại hoang dại trên đường lớn, đằng sau tóe lên một cỗ cắt vàng cho bụi. Đi ngang qua một chỗ sơn lâm con đường thì đột nhiên phát hiện giữa đại lộ lại có một cỗ cũ nát xe tải nằm ngang ở trên đường cái, chặn lại bọn hắn đường đi. Đội xe tại khoảng cách xe tải 3 mét chỗ ngừng đến. Đường cái hai bên trong bụi cỏ, một đám hắc nhân chăm chú nhìn chằm chằm đội xe, bọn hắn tựa hồ tại chờ đợi trên xe người xuống tới. Chương 374, nửa đường gặp thai kiếp phỉ. Chương 374, nửa đường gặp thai kiếp phỉ. Triệu Hữu Đức nhìn toàn bộ đường cái một chiếc xe không có, người cũng không có, lập tức cảnh giác lên. Hắn cầm lấy bộ đàm ra lệnh, tất cả người chú ý cảnh giới không muốn xuống xe, tình huống có chút không đúng. Đằng sau hai bộ trên xe bảo an nhân viên lập tức xem xét xung quanh hoàn cảnh, đồng thời nhao nhao móc ra mình vũ khí, tùy thời ứng đối khả năng tồn tại phong hiểm. Chỉ chốc lát sau, Trần Trạch tiếp nhận bộ đàm ra lệnh, tất cả xe cộ quay đầu, đổi con đường đi. Tiếp vào thông chi, ba chiếc lái xe bắt đầu quay đầu. Bên lề đường trong bụi có hắc nhân gấp, một thủ lĩnh lập tức làm ra quyết định, tất cả người ra ngoài, ngăn bọn hắn lại cho ta, không thể để cho bọn hắn quay đầu chạy. Đông đảo các tiểu đệ nhao nhao đứng dậy, lìm súng liền lao ra, đem Trần Trạch đường lui phá hỏng. Trên xe Trần Trạch nhìn thoáng qua đám này giặc cướp, thống kê sơ lược đối phương ước chừng có hơn 20 người, trong tay đều cầm lấy ra hỏa, có súng ngắn, AK-47, bình xịt, đều là vũ khí hạng nhẹ. Không nghĩ đến đối phương vậy mà giữa ban ngày ăn cướp, Trần Trạch trước tiên gấp gọi điện thoại cho ba điện trấn trưởng cầu cứu, mặc dù Trần Trạch bên này người cũng có vũ khí. Nhưng tại người khác quốc gia, một khi song phương nhân mã treo lên đến, tất nhiên sẽ có tử thương, thân là người ngoại quốc ngươi không có lý do chính đáng liền đánh chết người địa phương, vạn nhất đối phương bị cắn ngược lại một cái, sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Điện thoại vừa bấm, Trần Trạch lo lắng lớn tiếng nói, trưởng trấn, không xong, ta tại đi mộ dạ thành trên đường gặp phải một đám cầm súng giặc cướp, làm phiền ngươi phái người tới tiếp viện một cái. Đầu bên kia điện thoại truyền đến loa điện trấn trưởng âm thanh, Trần tiên sinh, ngươi trước mắt ở vị trí này, ta lập tức dẫn người tới cứu ngươi, ngươi trước ổn định bọn hắn. Ta tại khoảng cách loa điện trấn 3 cây số chỗ một mảnh rất lớn chuối tiêu trồng trọt khu bên này. Trần Trạch nói, tốt Trần tiên sinh, ta đã biết, chúng ta lập tức đi qua. Trần Trạch cúp điện thoại, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng súng. Giặc cướp thủ lĩnh bưng súng trường đối với đầu xe la lớn, tất cả người xuống xe, chúng ta chỉ là cầu tài, lại không xuống xe ta vừa muốn nổ súng. Nói xong, hắn còn hướng về phía trên trời nổ hai phát súng, tựa hồ muốn nói, lao tử trên tay đổ vật thế nhưng là đổ thật. Nhưng mà, trên xe người cũng không có xuống xe ý tứ, còn cầm lấy máy quay phim đối với bọn hắn tiến hành quay chụp. Đây để giặc cướp thủ lĩnh phi thường nổi nóng, đơn giản đó là đối với hắn khiêu khích. Thủ lĩnh giơ lên tay la lớn, tất cả người cho ta khai hỏa, sinh tử bất luận. Dứt lời phanh, phanh, phanh. Một trận dày đặc tiếng súng vang lên. Đạn 333 đánh vào ba chiếc trên xe, phát ra phanh phanh phanh, âm thanh. Đánh trả. Trần Trạch ra lệnh. Bảo an các nhân viên nghe được tiếng súng về sau, cấp tốc làm ra phản ứng, bọn hắn không chút do dự từ xe bọc thép bên trên mở ra một cái lỗ nhỏ, đem họng súng rối ra, đối với đám giặc cướp mãnh liệt khai hỏa. Trong chốc lát, tiếng súng đinh tai nhức óc, biết là cướp bóc, không biết còn tưởng rằng lại muốn bắt đầu nội loạn. Đám giặc cướp hiển nhiên không có dự liệu được trên xe người vậy mà lại như thế quả quyết đánh trả, bọn hắn tiến công tình thế thoáng nhận lấy cản trở. Nhưng mà, những này đám giặc cướp cũng không có bị hù ngã, bọn hắn ỷ vào nhân số đông đảo ưu thế, rất nhanh liền một lần nữa tổ chức lên cường đại hỏa lực, đối với xe bọc thép triển khai điên cuồng áp chế. Đạn như mưa rơi khuynh tả tại thân xe xung quanh, vẽ lên từng mảnh đố lửa, nhưng khiến người kinh ngạc là, xe bọc thép vậy mà lông tóc không tổn hao gì. So sánh dưới, đám giặc cướp tình huống liền không như vậy lạc quan. Có giặc cướp đã tổn thương ngã xuống đất, rên rỉ thống khổ lấy, có mặc dù không có làm bị thương bộ bị yếu hại, nhưng cũng trên mặt đất kêu rên la lộn, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Mắt thấy tình thế gây bất lợi cho chính mình, hắc nhân giặc cướp quyết định thật nhanh, xuất lĩnh cái khác giặc cướp cấp tốc thối lui đến ven đường trong bụi cỏ, mượn nhờ bụi cỏ điểm hộ tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, tiếng súng liên tiếp, song phương lâm vào giằng co trạng thái. Tại đây khẩn trương thời khắc, Trần Trạch biểu hiện được dị thường bình tĩnh bình tĩnh. Hắn tại cờ đỏ xe chống đạn bên trên chỉ huy, tỉnh táo quan sát đến chiến trường tình thế, cũng quả quyết chỉ huy bảo an nhân viên điều chỉnh góc độ bắn, lấy càng tốt hơn ứng đối đám giặc cướp công kích. Ngay tại song phương giằng co không xong thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận o a a a a a o a a a a tiếng gọi cảnh sát. Thanh âm này từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là ba điểm chấn giải dài dẫn cảnh sát kịp thời chạy tới hiện trường. Đám giặc cướp nghe được tiếng gọi cảnh sát, lập tức hoảng hồn, giặc cướp thủ lĩnh nhìn thấy xe cảnh sát càng ngày càng gần, trong lòng biết đại thế đã mất, hắn quyết định thật nhanh, vung tay lên, lớn tiếng hô, rút lui. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám giặc cướp như chim sợ cảnh cong, nhao nhao vứt xuống 3-4 tổn thương đồng nghiệp, cũng không quay đầu lại hướng phía chuối tiêu lâm thâm chỗ chạy như điên, trong chớp mắt liền biến mất ở rậm rạp rừng cây bên trong. Trường trấn mang theo hơn 30 cảnh sát, cuối cùng tại mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong chậm rãi xuất hiện ở hiện trường. Chỉ thấy một đám thân mang chế phục cảnh sát từ trên xe nối đuôi nhau mà xuống, động tác cấp tốc mà chuyên nghiệp đem ngã trên mặt đất, thân chịu trọng thương giặc cướp chói gô lên, sau đó giống ném bao tải một dạng đem bọn hắn ném vào xe cảnh sát. Trường trấn ngắm nhìn bốn phía, nhìn đầy đất vỏ đạn, nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này sự kiện thật đúng là khó giải quyết ta. Tay hắn nắm một thanh súng ngắn, đi lại vững vàng đi đến Trần Trạch tọa giá bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Trần Trạch mặt mỉm cười, cầm trong tay máy quay phim đưa cho Trường Trấn, "Trường Trấn, đây là giặc cướp cướp bóc ghi hình chứng cứ, sau này liền phiền phức ngài thực hiện một cái, ta còn có chút việc gấp cần vào thành xử lý." Hoa Điền Trấn trưởng đội vàng tiếp nhận máy quay phim, mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, "Trần tiên sinh, thật là làm cho ngài bị sợ hãi a." "Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị những này kẻ phạm pháp." Trần Trạch mỉm cười gật gật đầu, cảm tạ Trường Trấn ngài kịp thời chạy đến cứu viện, không phải chúng ta đội xe phiền phức liền lớn, đây là một chút lòng thành mời các huynh đệ uống trà. nói đến hắn kín đáo đưa cho trưởng trấn $1,000. Trưởng trấn tiếp nhận tiền, lại tựa hồ như cũng không hài lòng dạng này kết quả, hắn thở dài một tiếng, tiếc nuối nói, đáng tiếc à, đám kia giặc cướp quá giàu hoạt, thế mà chạy trốn tới rừng rậm bên trong đi, nếu là bọn hắn chậm một bước nữa, ta nhất định có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nghe vậy Trần Trạch sắc mặt run rẩy, hắn mới lười nhác nhìn trưởng trấn bộ này thổi như bức sắc mặt. Trong lòng tự đủ, các ngươi nơi đó cảnh sát nếu là thật có lớn như vậy bản lĩnh, kệ mẹ dần còn sẽ loạn thành hiện tại cái dạng này sao? Cùng trưởng trấn khách sáo hai câu về sau, đội xe tiếp tục đạp vào tiến về Mộ Dạ thành đường. Tiếp đó, coi như bình an vô sự. Đội xe đi hơn 2 giờ, mới đến Mộ Dạ thành trung tâm văn hóa quảng trường phụ cận. Trần Trạch từ trên xe bước xuống, lấy điện thoại cầm tay ra cho bí thư gọi điện thoại. "Uy, Trần bí thư, các ngươi ở chỗ nào?" Đầu bên kia điện thoại, "Lão bản, ta cùng Lý Dạ tại quảng trường phụ cận nhà này giờ y ho trong quán cà phê." Trần Trạch khoảng nhìn một chút rốt cuộc tìm được nhà này quán cà phê, mang theo một đám bảo tiêu đi vào quán cà phê. Những người khác tại quán cà phê bên ngoài trông coi, chỉ có Triệu Hữu Đức đi theo hắn tiến vào quán cà phê. Đi vào Trầm Khê Ngữ bên cạnh ngồi xuống, hắn quan sát một chút gọi Lý Dạ hát nhân nữ hải. Đồng dạng, Lý Dạ cũng tại thượng bên dưới đánh giá hắn, để nàng kinh ngạc là Trầm Khê Ngữ lao bản đã vậy còn quá tuổi trẻ xoáy khí. Nàng lễ phép vươn tay, "Ngươi tốt, Trần tiên sinh, ta gọi Lý Dạ, Mộ Dạ thành người địa phương, trước mắt ở tại thủ đô Dạn." Chương 375, mua xuống Mộ Dạ bến cảng. Chương 375, mua xuống Mộ Dạ bến cảng, điểm một ly cà phê. Trần Trạch nhìn về phía Lý Dạ, "Lý Dạ tiểu thư, không biết ngươi hôm nay tìm ta tới, có chuyện gì không?" Trần Trạch tra hỏi, Lý Dạ giống như không có nghe thấy giống như. Nàng tay phải nhẹ nhàng khuấy đều cà phê, tay trái nâng cầm lên yên tĩnh mà nhìn xem hắn. "Lý Dạ tiểu thư, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao?" Trần Trạch lại ra tăng âm thanh. "A." Lý Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, "Ngươi mới vừa nói cái gì tới?" Trần Trạch không thể không lặp lại nói một lần. "Trần tiên sinh, là như thế này, trước mắt nhà ta thế lực đều đã chuyển rời đến thủ đô, cho nên dự định đem Mộ Dạ thành sản nghiệp bán ra, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Lý Dạ mỉm cười nói, "Theo ta được biết, ngươi tại Mộ Dạ thành đã đầu tư mấy ức đô la, cho nên định đem sản nghiệp bán ra cho tài chính hùng hậu ngươi Trần tiên sinh." Nghe vậy Trần Trạch trong lòng hơi động, hắn tại Mộ Dạ thành đầu tư bắt đầu thấy hiệu quả, nếu có thể tiếp nhận Lý Dạ nhà tại Mộ Dạ thành sản nghiệp, không thể nghi ngờ có thể đi vào một bước mở rộng mình thương nghiệp bản đồ. "Lý Dạ tiểu thư, không biết nhà ngươi tại Mộ Dạ thành đô có cái nào sản nghiệp, giá cả lại là như thế nào?" Trần Trạch hỏi. Lý Dạ ưu nhã cười cười, từ trong bọc lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Trần Trạch, "Trong này ghi chép cặn kẽ sản nghiệp tình huống, nhà chúng ta có tiểu điếm, bến tàu, thương trường còn có một số nhà máy, phương diện giá tiền tuyệt đối cho ngươi ưu đãi, nếu là cảm thấy không hài lòng chúng ta có thể lại thương lượng." Trần Trạch tiếp nhận văn bản tài liệu cẩn thận lật xem, những này sản nghiệp quy mô cùng khối lượng đều rất không tệ, bất quá là hàng cần, nhưng là mình có thể cho Quảng Phủ Thương Bang người tới mua xuống. Nhìn xong tất cả tư liệu, Trần Trạch đối với Mộ Dạ nước sâu bến tàu cảm thấy hứng thú. Nhìn một chút Mộ Dạ cảng giá cả, đối phương biết giá 3.5 USD, 50 năm Mộ Dạ cảng bến tàu quyền sử dụng chuyển nhượng. Lý Dạ trải một ngụm cà phê, cười hỏi, "Thế nào, Trần tiên sinh, ngươi đối với nhà ta sản nghiệp có hứng thú hay không?" Trần Trạch cũng không có bằng ngo, "Ăn ngay nói thật, Lý Dạ tiểu thư, ta đối với nhà ngươi Mộ Dạ cảng cảm thấy hứng thú. Về phần cái khác sản nghiệp ta nghĩ ta bằng hữu sẽ cảm thấy hứng thú." Lý Dạ mỉm cười, "A, có đúng không? Xem ra lần này ta tìm đúng người." Hai người trò chuyện đang đầu nhập. Trần Trạch điện thoại di động vang lên. "Không có ý tứ, Lý Dạ nữ sĩ, ta đi đón điện thoại." Lý Dạ mỉm cười gật đầu. Đứng dậy đi đến quán cà phê cửa ra vào, ấn nút tiếp nghe. "Uy, Trần Hạo, có chuyện gì sao?" Đầu bên kia điện thoại, "Hội trưởng, hôm nay ta thành công tại Mộ Dạ thành mua một tòa khách sạn, bản tử cũng mua một nhà đại siêu thị, chúng ta chuẩn bị chúc mừng một cái. Muốn hỏi ngươi có rảnh hay không tới cùng một chỗ ăn bữa cơm." "Có thể à, ta vừa vặn tại Mộ Dạ thành nói chuyện làm ăn, ngươi đem địa chỉ báo cho ta, một hồi ta liền đi qua." Trần Trạch trả lời. "Địa chỉ ngay tại Mộ Dạ thành văn hóa quảng trường đối diện đường cái, khách sạn tên gọi CLNI khách sạn, những người khác không sai biệt lắm đến đông đủ, ngươi nắm chắc thời gian tới." Trần Hàn thúc giục nói. "Ân." Cúp điện thoại, Trần Trạch trở lại cà phê bàn, "Lý Dạ tiểu thư, bằng hữu của ta vừa mua xuống một cái khách sạn, dự định liên hoan, còn mời ta cùng đi thăm gia, cho nên ta dự định dẫn theo ngươi cùng đi, thuận tiện xem bọn hắn đối với ngươi sản nghiệp có hứng thú hay không." Lý Dạ nhãn tỉnh sáng lên, phi thường cảm tạ Trần tiên sinh ngươi trợ giúp, loại này tốt đẹp cơ hội thật sự là khó được, bất quá Mộ Dạ cảng sự tình. Trần Trạch cười cười, nói, "Mộ Dạ cảng chuyện tới bên kia cùng một chỗ nói đi." "Tốt a." Lý Dạ vui vẻ đáp ứng. Trầm Khê Ngữ tính tiền về sau, liền cùng Lý Dạ, Trần Trạch cùng nhau đi tới cửa HNI khách sạn. Đi vào náo nhiệt phòng, Trần Hào đám người nhao nhao đứng dậy đón lấy. "Hoan nghênh quang lâm." "Hội trưởng." Trần Đạt danh vẻ mặt tươi cười trêu chọc nói, "Hội trưởng, ngươi đây là từ nơi nào làm ra hát muội? Tướng mạo này, cái mông này, chật chật, thật hăng hái." "Đi một bên." Trần Trạch tức giận nói, "Vị này là Lý Dạ nữ sĩ, nàng là Mộ Dạ thành người địa phương, hôm nay cô ý đến cùng chúng ta nói một chút trên phương diện làm ăn sự tình." Đám người nghe nói, nhao nhao đối với Lý Dạ biểu thị hoan nghênh, cũng tò mò hỏi thăm nàng ý đồ đến. Lý Dạ mỉm cười hướng mọi người giải thích nói, "Ta lần này đến, chủ yếu là muốn ra bán ta tại Mộ Dạ thành một chút sản nghiệp, bao quát Mộ Dạ cảng, một nhà đại siêu thị cùng một nhà khách sạn, còn có một số nhà máy." Nghe đến đó, mọi người hứng thú lập tức bị xét lên, nhao nhao bắt đầu cùng Lý Dạ nghiên cứu thảo luận những này sản nghiệp tình huống cụ thể. Tại một phen thân thiện sau khi trao đổi, Trần Trạch đem chủ đề dẫn tới Mộ Dạ cảng bên trên. Hắn kỹ càng hỏi thăm Lý Dạ liên quan tới Mộ Dạ cảng vận doanh tình huống, bến cảng công trình cùng tương lai phát triển quy hoạch các loại vấn đề. Trải qua nửa giờ thâm nhập nói chuyện với nhau, Trần Trạch đối với mộ dạ cảng có càng toàn diện hiểu rõ, trong lòng cũng có một cái sơ bộ giá cả. Cuối cùng, hắn cùng Lý Dạ đạt thành hiệp nghị, lấy 3.2 USD giá cả mua mộ dạ cảng 50 năm quyền kinh doanh. Song phương tại luật sư chứng kiến dưới, ký chuyển nhượng hợp đồng hiệp nghị, làm xong tất cả thủ tục, Trần Trạch liền đem tiền chuyển cho đối phương. Tiếp theo, bàn tử cũng không kịp chờ đợi cùng Lý Dạ nói tới đại siêu thị bán ra giá cả. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, song phương cuối cùng xác định một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả. Cuối cùng, Lý Dạ khách sạn cũng thuận lợi chuyển nhượng cho Trần Hảo, mà đại siêu thị tắc đã rơi vào bàn tử trong tay. Mà nhà máy nhưng là bị Triệu Thanh Dương bắt lấy, hắn định dùng tới làm que tay sản xuất xưởng. Trần Đạt danh một mặt định nọt đi vào Lý Dạ trước mặt, do hỏi, Lý Dạ tiểu thư, không biết trong nhà các ngươi có hay không dư thừa thổ địa bán ra, ta dự định tại mộ dạ thành làm bất động sản khai phát. Lý Dạ nao nao, lập tức cười nói, thật là có mấy khối để không thổ địa. Bất quá ta trước phải xác nhận bên dưới tình huống cụ thể cùng giá cả. Trần Đạt danh con mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng nói, Lý Dạ tiểu thư, ngươi có thể được quan tâm chiếu cố ta, ta khẳng định cho ra để ngươi hài lòng giá cả. Dù cho đối phương nói đến rất mê người, nhưng là Lý Dạ vẫn là kiên định nói, vị tiên sinh này, ngươi chờ một chút, phương diện giá tiền ta còn muốn hỏi một chút phụ thân ta. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái Âu phục dày da hắc nhân nam tử đi đến, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, quét mắt một vòng đám người về sau, trực tiếp đi hướng Lý Dạ. Cảnh cáo nói, Lý Dạ, ngươi sao có thể một mình bán ra gia tộc sản nghiệp, cái này cần trải qua gia tộc hội nghị quyết định. Lý Dạ nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, nhà ta đã thoát ly hiện hữu gia tộc, trước mắt bán ra sản nghiệp đều là phụ thân ta ý tứ, Đường ca, ngươi nếu là có ý kiến có thể đi Ôn Nhã đến tìm hắn đi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, thử, ngươi ba ban đầu nếu là không có chúng ta ủng hộ, ngươi cảm thấy hắn có thể lên làm chủ tịch sao? Lý Dạ đối với Đường ca nói không hề bị lay động, ngươi có ý kiến đi tìm ta ba nói, mà không phải tại nơi này đã quấy rầy ta nói chuyện làm ăn. Lý Dạ cùng nam tử tranh chấp. Trần Hào đám người đều lo lắng lên. Không biết đây đột nhiên xuất hiện nam nhân sẽ cho trận này giao dịch mang đến như thế nào biến số. Trần Trạch đứng người lên, bình tĩnh nói, đã Lý Dạ tiểu thư có bán ra ý nguyện, chúng ta cũng có mua sắm thành ý, đây là bình thường giao dịch. Nam nhân khinh thường nhìn Trần Trạch liếc nhìn, hung hăng nói, các ngươi dám mua nói, nhất định sẽ hối hận. Chương 376, vĩ nạn thân ảnh chương 376, vĩ nạn thân ảnh nam tử nói xong liền quay người rời đi. Lý Dạ nhìn Trần Trạch giải thích nói, Trần tiên sinh, ngài có thể ngàn vạn phản ứng ta Đường ca, hắn hiện tại đó là cái chính cống tiểu lưu manh. Lý Dạ Đường ca tên là trong kho, người này đơn giản đó là cái con bạc, hắn phụ thân cái chết đến sớm, trong nhà không ai có thể quản được ở hắn. Trong kho không chỉ đem trong nhà tiền đều cầm lấy đi đánh bạc thua đến tinh quang, thậm chí còn bán sạch trong nhà sản nghiệp, đổi lấy mấy ngàn vạn USD, sau đó toàn bộ địa toàn đều ném vào Las Vegas bàn đánh bạc bên trên. Trần Trạch nghe xong, chỉ là khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng không có đem trong kho để ở trong lòng. Lý Dạ thấy thế, tiếp tục nói, trong kho hắn hiện tại không có tiền, liền cả ngày suy nghĩ làm sao chiếm nhà chúng ta tiện nghi. Ta ba hảo tâm nhường hắn đi công ty đi làm, hắn lại căn bản không nghe, cả ngày liền biết chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, cho nên loại này người không đáng đồng tình. Nhưng mà, ngay tại Lý Dạ nói chuyện thời điểm, trong kho đột nhiên lại trở về, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy lĩnh hắc cười, một đôi mắt lại để lộ ra vô pháp che giấu tham lam. Lý Dạ muội muội, ngươi xem ở chúng ta Đường huynh muội về mặt tình cảm, mượn ta ít tiền quay vòng một cái chứ? Ta cam đoan, chẳng mấy chốc sẽ còn cho ngươi. Trong kho vừa nói, vừa trả lấy tay, lộ ra 10 phần bội vàng. Lý Dạ nhíu mày, nàng ngữ khí cũng biến thành băng lãnh lên, trong kho, ta tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi tiền đi đánh bạc, ngươi chết cái ý niệm này à, có năng lực tự nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Trong kho biến sắc, chỉ vào Lý Dạ cái mũi hung tợn nói, Lý Dạ muội muội, trong nhà các ngươi có nhiều tiền như vậy các ngươi hoa xong sao? Cấp cho ca ca một điểm làm sao lại không được? Hắn một bộ đương nhiên bộ dáng. Trần Trạch đứng ở một bên, nhướng mày, tiến lên một bước ngăn tại Lý Dạ trước người, cảnh cáo nói, Lý Dạ tiểu thư không muốn cho mượn tiền cho ngươi, ngươi cũng không cần ép buộc. Lý Dạ ánh mắt rơi vào Trần Trạch kia cao lớn thân ảnh bên trên, hắn như núi lớn đứng sừng sững ở trước mặt mình, cho nàng mang đến một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Nhưng mà, cùng Lý Dạ cảm thụ tạo thành so sánh rõ ràng là trong kho thái độ. Trong kho mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Trần Trạch, không che giấu chút nào rêu cần nói, ngươi tính là cái gì? Bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi sang một bên. Đối mặt trong kho khiêu khích, Trần Trạch khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ta hôm nay chính là muốn quản chuyện này, ngươi nếu là lại tiếp tục dây dưa Lý Dạ, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy mấy cái dáng người khôi ngô bảo tiêu cấp tốc xuống lại tới, bọn hắn từng cái ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trong kho. Trong kho bị mấy cái này bảo tiêu khí thế dọa đến có chút run rẩy, hắn tâm lý rất rõ ràng, lấy mình trước mắt tình huống, khẳng định là không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Thế là, hắn chỉ có thể một bên hùng hùng hổ hổ nguyền rủa Trần Trạch, một bên xám xịt xoay người rời đi. Đi tới cửa thì, trong kho đột nhiên dừng bước, hắn hung tợn dùng tay chỉ Trần Trạch, hung hăng nói, "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, bút chướng này ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng." Nói xong, hắn không có cam lòng nên ngang rời đi. Nhìn trong kho đi xa bóng lưng, Lý Dạ cuối cùng thở dài một hơi, nàng xoay người lại, trên mặt lộ ra cảm kích mỉm cười, "Trần tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài, nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện, ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt." Trần Trạch khoát tay áo, "Đừng khách khí, Lý Dạ tiểu thư, đây bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Với lại, trong khoảng thời gian này ngài thế nhưng là giúp ta công ty không ít việc đâu, ta giúp ngài cũng là phải." Lúc này, bàn tử đi tới, hắn đem một phần chuyển nhượng hợp đồng hiệp nghị thư đưa cho Lý Dạ, Lý Dạ tiểu thư, dựa theo nói tốt giá cả $500 mua ngươi tại Mộ Dạ Thành hai nhà siêu thị, tiền ta đã cho ngươi xoay qua chỗ khác, làm phiền ngươi tại hợp đồng hiệp nghị bên trên ký tên. Lý Dạ tiếp nhận hợp đồng nhìn kỹ một chút, xác nhận không sai sau lời ghi chép lên mình danh tự. Nàng cười đem hợp đồng đưa trả cho bạn tử, hợp tác vui vẻ, hy vọng về sau còn có cơ hội cùng một chỗ hợp tác. Sẽ có, Lý Dạ tiểu thư. Tiếp nhận hợp đồng, bạn tử trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Tiếp đó, Lý Dạ lại cùng mấy người khác ký mua bán hợp đồng về sau, liền hài lòng rời đi. Trần Trạch đưa nàng đưa đến cửa tiểu điếm, hai người mỉm cười nói đừng, sau đó Trần Trạch tự mình nhìn Lý Dạ ngồi lên xe. Một cái vóc người khôi ngô hắc nhân binh sĩ bước nhanh đi đến bên cạnh xe, thay Lý Dạ nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Lý Dạ ngồi ở trong xe, mỉm cười quay cửa kính xe xuống, hướng Trần Trạch phất tay tạm biệt, nàng nụ cười như ánh nắng sáng lạ, để Trần Trạch không khỏi cũng lộ ra mỉm cười. Trần Trạch lễ phép hướng nàng phất phất tay, nhìn Lý Dạ xe chậm rãi khởi động, từ từ đi xa. Hắn đứng tại cửa tiểu điếm, yên tĩnh đưa mắt nhìn Lý Dạ đội xe biến mất tại Mộ Dạ Thành bụi đất tung bay cuối con đường. Lúc này, mặt trời đã tây dưới, chạm vạng tối ánh nắng như màu vàng mặt tơ, nhẹ nhàng bao trùm tại tòa này Phi Châu thành thị mỗi một hẻo lánh, đem thành thị hình dáng câu lạc đắc càng thêm rõ ràng. Trần Trạch quay người trở lại khách sạn ghế lô bên trong. Ghế lô bên trong, bàn tử đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một chồng thật dày văn bản tài liệu, nhìn thấy Trần Trạch trở về, hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. "A Trạch, ngươi có thể tính trở về." Bàn tử hưng phấn nói cho ngươi một tin tức tốt, Lý Dạ tiểu thư danh nghĩa kia hai nhà siêu thị hiện tại đều là ta. Với lại giá cả so với chúng ta mong muốn còn thấp hơn 15 đâu, đây thật là quá có lời. Trần Trạch mỉm cười gật gật đầu, "Ân, ngươi gặp vận may, đụng phải người khác bán phá giá xử lý." Bàn tử nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng trắng, "Đây còn không phải là bởi vì ngươi mị lực đại đi. Ta nhìn kia Lý Dạ tiểu thư nhìn ngươi ánh mắt cũng không bình thường à, hắc hắc, ta nhìn ngươi lần này là đi số đào hoa rồi." "Cút đi, ngươi vẫn là ngẫm lại nên như thế nào đem siêu thị kinh doanh tốt đến." Trần Trạch tức giận nói. Sau khi cơm nước xong, Trần Trạch cùng Quảng Phụ Thương ba người cáo biệt về sau, liền dẫn bí thư cùng Bảo Tiêu rời tiểu điếm. Trên xe, Trần Trạch phân phó nói, "Đức Úc, lái xe quay về nông trại." "Vâng, lão bản." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Lao Điền mở miệng nói, "Lão bản, vừa lấy được tin tức, Mộ Dạ Thành gần đây không yên ổn, đầu tuần có hai chi thương đội ở nơi đó tao ngộ cướp bóc, thương đội lão bản cùng nhân viên đều bị người đánh chết." Nghe được tin tức này, Trần Trạch khẽ nhíu mày, hắn biết mặc cỡ Long ngoại trừ thủ đô giản trị an hơi tốt đi một chút, địa phương khác trị an thật là loạn rối tinh rối mù. Trần Trạch suy nghĩ một chút, nói: "Lão Điền, ngươi ngày mai mang 100 người phân biệt bình quân phái đến Quảng Phủ Thương Bang bên kia, bảo vệ bọn hắn thân người an toàn. Ấn cấp bậc cao nhất bảo vệ bọn hắn." Trần Trạch đem vừa rồi vụng trộm bỗ xuống đến trong kho tấm ảnh, đưa cho Lão Điền, "Mặt khác, phái người trong bóng tối tra một chút trong kho người này, Lý Dạ Đường ca, hắn hôm nay ánh mắt để ta không thoải mái, nếu như tra được hắn có chứng cơ phạm tội, tốt nhất nhường hắn đi ngồi xổm đại lao." "Tốt, lão bản." Lão Điền đáp lại nói. Chương 377, Lưu Manh náo sự. Chương 377, Lưu Manh náo sự. Ngày kế tiếp, Trần Trạch mang theo Vương Chấn Cương đi vào Mộ Dạ cảng bến tàu hoàn thành công tác giao tiếp. Thanh thần ánh nắng vẩy vào trên bến tàu, gió biển mang theo dâm đãng khí tức đập vào mặt. Trần Trạch nhịp bước trầm ổn, Vương Chấn Cương đám người theo sát phía sau, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với công tác mới chờ mong cùng nghiêm túc. Hai người đi vào bến tàu khu vực làm việc, nơi này nguyên bản tổng giám đốc cùng nhân viên quản lý nhìn thấy Trần Trạch cùng Vương Chấn Cương đến, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Trần Trạch ánh mắt liếc nhìn một vòng, không chút do dự, trực tiếp tuyên bố đem vốn có tầng quản lý sa thải. Sau đó, toàn bộ thay thế thành hoa người. Bởi vì mất đi công tác, mười mấy cái hạt nhân thất lạc nhận lấy cùng tháng tiền lương cùng phụ cấp tài chính, sau đó rời đi bến tàu. Ngay sau đó, Trần Trạch lại đi tới bến tàu dỡ hàng hàng hóa chỗ. Nhìn qua cổ xưa dỡ hàng thiết bị tại gió biển ăn mòn ở dưới, mặt ngoài sặc sỡ, phát ra trận trận nặng nề vận hành tiếng vang, phản phất lúc nào cũng có thể bãi công. Trần Trạch nhíu mày, nhìn qua những thiết bị này, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Chấn Cương, mở miệng nói, "Lão Vương, ngươi lập tức liên hệ trong nước tốt nhất thiết bị công xưởng, để bọn hắn mau chóng phát 10 bộ bến tàu dỡ hàng thiết bị tới, sau đó đem loại này cũ rích thiết bị đổi đi." Trần Trạch ánh mắt bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, quyết định muốn hoàn toàn thay đổi bến tàu lạc hậu diện mạo, chế tạo một cái hoàn toàn mới tập hợp và phân tán bến tàu. "Tốt, lão bản, ta cái này để người an bài." Vương Chấn Cương không chút do dự đáp lại nói, chỉ cần là lão bản quan tâm vấn đề, hắn sẽ lập tức đi chấp hành. Lão Vương xoay người, đối với mình bí thư nghiêm túc nói, "Tiểu Lý, lập tức liên hệ thiết bị sản xuất Cố tổng, để bọn hắn giao hàng tới, trước đưa cho bọn hắn tiền đặt cọc, chờ thiết bị đến hàng không có vấn đề sau lại thanh toán tiền hàng." Vương Chấn Cương lúc nói chuyện, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí trầm ổn, từng chữ đều rõ ràng hữu lực, thể hiện ra một vị người quản lý phải có quả quyết cùng giả dạn. "Vâng, Vương tổng." Tiểu Lý cấp tốc đáp lại nói, tiếp theo, lập tức lấy ra sổ tay ghi chép yếu điểm, sau đó bước nhanh rời đi chấp hành nhiệm vụ. Lão Vương hướng Trần Trạch đề nghị, "Lão bản, hiện tại hát người nhân viên quản lý không đủ dùng, ta muốn từ trong nước thông báo tuyển dụng một điểm tới." Trần Trạch vung tay lên, "Có thể, chỉ cần nguyện ý đến mắc cờ Long nhân viên quản lý, tiền lương hết thảy gấp bội. Rời xa tổ quốc không có gấp đôi tiền lương, ai nguyện ý phiêu dương qua biển tới này loại chim không thèm bị địa phương bên trên ban, điểm đạo lý này Trần Trạch vẫn là hiểu." Đúng lúc này, trong túi quần điện thoại di động kêu lên. Trần Trạch lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, biểu hiện trên màn ảnh Trương Lập Phong đánh tới điện thoại. Ấn nút tiếp nghe. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Trương Lập Phong trầm ổn âm thanh. "Uy, Trần Trạch, ngươi muốn hàng đến, chúng ta thuyền lập tức liền muốn tới Mộ Dạ cảng bến tàu, ngươi mau phái người tới tiếp hàng." Nghe vậy Trần Trạch quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một chiếc thuyền lớn đang tại chậm rãi dựa vào cảng. Nói, Phong ca, ta hiện tại vừa vận tại mổ dạ cảng bến tàu nơi này.
Tốt.
10 phút sau, thuyền lớn thành công cập bờ. Trần Trạch mang theo Bảo Tiêu leo lên thuyền lớn, chỉ thấy trên thuyền chất đầy đủ loại kiểu dáng hàng hóa, còn có 20 chiếc Đông Phong bài trang giáp hạng nặng xe, trong thuyền lớn ở giữa còn ngừng lại một cái quốc sản máy bay trực thăng. Một cái mang theo kính râm nam tử đang đứng ở đầu thuyền chờ lấy hắn, cái đầu không cao chỉ có một M75 khoảng, dáng người cân xứng, khuôn mặt so sánh hắc, người này chính là Trương Lập Phong. Trần Trạch thấy hắn một bộ quân nhân khí chất, bước nhanh về phía trước cùng hắn nắm tay, "Phong ca, thật hân hạnh gặp ngươi bạn thân." Trương Lập Phong cười ha ha, "Chúng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta cùng lão bà ngươi Vương Tư Vũ thế nhưng là người quen biết cũ, chúng ta là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi, đáng tiếc ta tham quân sau liền rất ít cùng nàng đã gặp mặt, tiếc nuối nhất là các ngươi kết hôn ta cũng không có thời gian về nước tham gia." "A, kia thật là có chút tiếc nuối." "Đúng, Phong ca ngươi làm nghề này là thay quốc gia tiêu thụ vũ khí đạn dược a?" Trần Trạch hỏi. Trương Lập Phong gật gật đầu, "Phải, ta vẫn luôn là đang vì nước ra quân công phục vụ. Phi châu bên này đơn đặt hàng đều là từ ta phụ trách. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ ngươi mua nhiều như vậy vũ khí đạn dược làm gì, chẳng lẽ ngươi là muốn tại nơi này kiến quốc?" Trần Trạch khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, "Phong ca, ngươi có chỗ không biết, nơi này thực sự quá loạn, ta hôm qua còn bị một đám kệ mẹ dần đồng tử quân phục kích, bọn hắn cầm lấy AK súng trường đối với chúng ta bắn phá, nếu như không phải xe chống đạn ta liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Bên này nguy hiểm như vậy sao? Xem ra, ngươi mua những này vũ khí đạn dược tự vệ là đúng, bất quá ngươi có thể được thích đáng đảm bảo cùng sử dụng, đừng náo ra đại phiền toái." Trần Trạch gật đầu, "Phong ca yên tâm, ta khẳng định hội hợp lý sử dụng, bây giờ ta tại Mộ Dạ Thành đã đầu tư mấy tỷ người dân tệ, bao quát bến tàu này, ta nhất định phải bảo hộ mình cùng bọn thủ hạ an toàn, cùng sản nghiệp an toàn. Đi, ta dẫn ngươi đi buồng nhỏ trên tàu kiểm hàng." Dứt lời, Trương Lập Phong quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Trần Trạch đám người theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới trong khoang thuyền, Trương Lập Phong mở ra một dương súng trường, một cái dương đánh, một dương lựu đạn, còn có Trần Trạch dự định cự ly xa súng ngắm. Trần Trạch nhìn Triệu Hữu Đức liếc nhìn. Triệu Hữu Đức hiểu ý, lập tức tiến lên kiểm tra súng đạn. Xác nhận không có vấn đề về sau, Trần Trạch mở miệng hỏi, "Phong ca, nhóm hàng này hết thảy bao nhiêu tiền?" Trương Lập Phong lấy ra máy tính bắt đầu tính toán. Máy bay trực thăng 1500 vạn USD, 20 chiếc xe bọc thép 200 vạn USD, cái khác thượng vàng hạ cám hết thảy 180 vạn USD, tổng cộng 1880 vạn USD. Trần Trạch nhìn về phía Trương Lập Phong, "Tiền vẫn là chuyển tới lần trước cái kia tài khoản sao?" "Không, vì bí ẩn một điểm, ta một lần nữa cho ngươi một cái tài khoản." Dứt lời, hắn từ trong túi đưa cho Trần Trạch một tấm giấy trắng, trên đó viết một chuỗi thẻ ngân hàng số thứ tự chữ. Tại Trần Trạch chuyển tiền giữa, Trương Lập Phong sắp xếp người khẩu súng đánh loại hàng hóa đem đến trên phi cơ trực thăng mà đi. Trần Trạch lấy ra laptop, cấp tốc dựa theo này chuỗi số thẻ chuyển 1880 vạn USD đi qua. Rất nhanh, tới sổ tin tức phản hồi về đến. Trương Lập Phong cười vỗ vỗ Trần Trạch bả vai, "Trần lão bản, người sảng khoái. Về sau có cái gì nhu cầu, cứ nói với ta." Lúc này, trên bến tàu đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Trần Trạch cùng Trương Lập Phong đi nhanh lên đến đầu thuyền xem xét, chỉ thấy một đám nơi đó lưu manh đang hướng phía bến tàu bên này tới gần, có chừng 2-30 người. Trên tay bọn họ toàn bộ cầm lấy ống thép, cầm đầu là một cái vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác đại hán người da đen. Đại hán kia dùng kém chất lượng tiếng Anh hô, "Đây bến tàu hiện tại về chúng ta quản, các ngươi đều phải nghe ta, tất cả người cho ta toàn bộ dừng lại trong tay công tác, nếu không ống thép hầu hạ." Trần Trạch nhướng mày, lửa giận trong lòng bốc lên, hắn nhìn một chút bên người Triệu Hữu Đức cùng đám Bảo Tiêu, lại nhìn một chút trên thuyền vũ khí trang bị, cũng không biết đám này lưu manh là từ đâu xuất hiện. "Lão bản, ta dẫn người đi giáo huấn một cái đám này lưu manh." Triệu Hữu Đức nói. "Đi, Đức Túc. Nhớ kỹ đem cái kia cầm đầu xăm hình đại hán bắt lấy đến thẩm vấn, nhìn xem là ai để cho bọn họ tới nháo sự." Trần Trạch phân phó nói. "Tốt, lão bản." Triệu Hữu Đức tự mình điểm mười mấy cái bảo an nhân viên xuống thuyền, trực tiếp hướng kẻ nháo sự đi đến. Chương 378, ngàn ức tiền mặt. Chương 378, ngàn ức tiền mặt. Triệu Hữu Đức mang theo mười mấy cái bảo an nhân viên đem một đám lưu manh đánh răng rơi đầy đất. Cách đó không xa, trong kho đem một màn này nhìn ở trong mắt, tức giận đến hắn liền mắng ba tiếng, "Phụt, phụt, phụt." Không bao lâu, 20 chiếc hạng nhẹ xe bọc thép từ trên thuyền lớn chậm chạp mở bến tàu. Xe bọc thép thủy tinh hạng, Trần Trạch tiện tay ném ra $3000, thản nhiên nói, "Cầm lấy đi xem bệnh a." Tiên vẩy vào xăm hình đại hán người da đen trên thân, đại hán đối với hắn trợn mắt nhìn. Đội xe rời đi bến tàu về sau, lão Vương mang theo mấy cái bảo an đi vào đại hán bên cạnh cảnh cáo nói, "Lần này là đối với các ngươi một cái trừng phạt nhỏ nhỏ, lần sau lại đến nháo sự liền cắt ngang người chân sau." Đại hán nhặt lên bên trên tiền, khập khiễng dẫn theo huynh đệ rời đi. Sau 3 tháng, Quảng Phủ Thương Bang xí nghiệp làm được sinh động, Mộ Dạ Thành bất động sản cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần tạo thành một cái phồn hoa thành thị. Trần Trạch mò đồng chỗ, nhà kho bên trong chất đầy tiền đồng, từng chiếc hạng nặng xe tải đem đóng gói tốt tiền đồng trở đi, vì sao cam đoan xe tải không bị ăn cướp, xe tải sau đều đi theo hạng nhẹ xe bọc thép bảo hộ. Mò văng chỗ, Trần Trạch nhìn trong kho hàng chất đống từng khối gạch vàng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Vương Trấn Cương vui vẻ nói, "Lão bản, sơ bộ phán đoán cái này mỏ vàng ước chừng có thể sản xuất 100 tấn khoảng." Trần Trạch gật gật đầu, vỗ một cái hắn bả vai, trịnh trọng nói, "Đem mỏ vàng bí mật trở về trong nước, qua mấy ngày ta muốn về nước, ta lão bà vì ta sinh cái nữ nhi đều không có thời gian trở về nhìn các nàng. Hiện tại nơi này ổn định liền giao cho ngươi trông giữ." Vương Trấn Cương liền đội vàng gật đầu, "Lão bản ngài yên tâm, ta nhất định đem bên này sự tình xử lý tốt." Trần Trạch vừa cẩn thận dặn dò một phen mỏ vàng vận chuyển cùng sau này khai thác chú ý hạng mục, lúc này mới yên tâm chuẩn bị trở về quốc sự nên. Ba ngày sau trở lại trong nước, Trần Trạch một cái máy bay liền thẳng đến trong nhà. Khi hắn nhìn thấy thê tử trong ngực mũm mĩm hồng hồng nữ nhi thì trong lòng tràn đầy nhu tình cùng ấy nấy, hắn nhẹ nhàng ôm qua nữ nhi, tiểu gia hỏa chớp mắt to tò mò nhìn hắn, còn duỗi ra tay nhỏ bắt hắn mặt. Tiếp xuống mấy ngày, Trần Trạch hảo hảo bồi bạn người nhà. Một cái thời tiết sáng sủa thời gian, Trần Trạch đang ôm lấy nữ nhi tại biệt thự bên trong đi dạo. Các vệ đông gọi điện thoại tới. Trần tổng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Trong điện thoại truyền đến đối phương phấn khởi âm thanh. Chúc mừng ngươi các tổng, ngươi sự tích sẽ ghi vào sử sách. Trần Trạch cười nói. Đến lúc này, Miên Hoa đại chiến tuyên bố kết thúc, lấy Louis đã phổ tổn thất 35 ức USD chấm dứt. Louis đã phổ lao bản đi suốt đêm đến Mado, cùng các vệ đông cùng Mado chính phủ tiến hành đàm phán câu thông. Toàn quốc Miên Hoa thương nhân tại trên internet nhiệt tình gieo họ. Trần Trạch đầu nhập 10 ức, các vệ đông giúp hắn kiếm lời hơn 20 ức. Đồng thời, gấu trúc thức ăn ngoài cũng thành công tại Hương Cảng đưa ra thị trường, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, gấu trúc thức ăn ngoài thành phố trị đột phá 150 tỷ. Gấu trúc thức ăn ngoài tầng quản lý, cơ hồ mỗi người đều có một cổ phần, đây là Trần Trạch hảo phóng tặng cho các nàng ban thượng, càng làm ra nhân viên tích cực tác dụng. Theo gấu trúc thức ăn ngoài thành phố trị đột phá ngàn ức về sau, công ty tầng quản lý trong vòng một đêm sáng tạo ra mấy cái giá trị bản thân mười mấy ức người làm công. Nhìn giá cổ phiếu một đường tăng vọt, Trần Trạch lập tức tuyên bố đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Rất nhiều trong nước đầu tư đại lão nhao nhao tề tụ thâm thành, Trần Trạch lấy ra 30 cổ phần đi ra đầu tư bỏ vốn. Cuối cùng những này cổ phần phân cho quốc tư ủy cùng Cao Lân tư bản, Trần Trạch thành công rút ra 45 tỷ. Năm 2013, Đàng Tấn tuyên bố khai thông trên mạng thanh toán hệ thống về sau, gấu trúc thức ăn ngoài đơn đặt hàng lại nên đón một lần đột phá, tháng lượng tiêu thụ cũng so tăng trưởng 100%, đạt đến mỗi tháng tiêu thụ 600 vạn đơn. Đồng thời, gấu trúc thức ăn ngoài tuyên bố thu hồi lao công bao bên ngoài nghiệp vụ, cho toàn quốc 80 vạn toàn chức thức ăn ngoài tài xế tiểu ca giao nạp 5 hiểm một kim. Tin tức một khi truyền ra, toàn quốc thức ăn ngoài tiểu ca lệ nóng doanh trọng. Đây một việc thiện không chỉ để thức ăn ngoài tiểu ca nhóm có càng nhiều bảo hộ, cũng làm cho gấu trúc thức ăn ngoài danh tiếng lại tăng lên nữa. Cùng ngay buổi tối, đài truyền hình trung ương báo cáo tin tức gấu trúc thức ăn ngoài chuyện này, đồng thời độ cao tán dương Trần Trạch là một cái có xã hội ý thức trách nhiệm xí nghiệp gia. Ngay sau đó, ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Trần Trạch đi vào Đại Lĩnh Sơn gấu trúc điện thoại tổng xưởng. Nhưng đối với công ty đám nhân viên đến nói, đây nhất định là không tầm thường một ngày. Buổi sáng 10 giờ, công ty thông qua nội bộ quảng bá hệ thống triệu tập toàn thể nhân viên ở công ty quảng trường tập hợp. Mọi người nhao nhao thả ra trong tay công tác, mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, bước nhanh đi hướng quảng trường. Chờ tất cả người tất cả tập hợp hoàn tất, trên quảng trường người người nhốn nháo, tiếng nghị luận liên tiếp. Lúc này, Trần Trạch đi lên tạm thời dựng sân khấu nhỏ. Hắn mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin cùng ôn hòa, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài mỗi một vị nhân viên. Trên quảng trường dần dần an tĩnh lại, tất cả người đều đang đợi lấy lao bản mở miệng. Trần Trạch cầm lấy microphone, âm thanh vang dội, "Các vị gấu trúc điện thoại nhân viên mọi người tốt, cho tới nay, công ty phát triển không thể rời bỏ mỗi một vị nhân viên vất vả cần cù nỗ lực. Các ngươi nỗ lực, ta đều nhìn ở trong mắt, cũng nhớ ở trong lòng. Vì cảm tạ mọi người, công ty quyết định, từ ngày hôm nay, tất cả nhân viên tiền lương nâng lên 1/3." Vừa dứt lời, trên quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đám nhân viên đầu tiên là sửng sở, tựa hồ không thể tin được mình lỗ tai, ngay sau đó, hưng phấn cùng vui sướng như sóng chiều trong đám người lan tràn ra. Có người kích động nhảy lên, có người lẫn nhau ôm chúc mừng, còn có người gọi thẳng, "Lão bản đại khí, lão bản ta yêu ngươi." Sản xuất bộ một đường nhân viên từng cái hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn dùng sức vẫy tay, "Hô, hoa tác, quá đồng." Nỗ lực quả nhiên không có uổng phí, đi theo Trần lão bản làm, đó là có tiền đồ. Dây chuyển sản xuất bên trên Lý tỷ trong mắt lóe nước mắt, nàng cảm khái đối với bên cạnh đồng nghiệp nói, "Đây thật là quá tốt rồi, trong nhà kinh tế áp lực lập tức liền có thể giảm bớt không ít, Trần lão bản thật sự là thương cảm chúng ta a." Tiêu thụ đoàn đội Tiểu Vương càng là kích động đến đem mũ ném về không trung, lớn tiếng reo họ, "Lão bản và thuế, đây sách tuổi có thể quá kịp thời, chúng ta về sau càng phải liều mạng làm, không cô phụ lão bản tín nhiệm." Nhìn đám nhân viên kích động như thế phản ứng, Trần Trạch trên mặt nụ cười càng sáng lạ, một mặt cảm giác thành tựu. Lúc này, Lam Thủy Giao cầm lấy microphone, cất cao giọng nói, "Mọi người nỗ lực là công ty tiến lên động lực, ta tin tưởng, tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, gấu trúc điện thoại nhất định có thể sáng tạo huy hoàng hơn tương lai." Trên quảng trường vang lên lần nữa như sấm vỗ tay cùng tiếng hoan hô, vang vọng thật lâu ở công ty trên không, mà phần này vui sướng cùng phấn chấn, cũng in dấu thật sâu khắc ở mỗi một vị gấu trúc điện thoại nhân viên trong lòng, khích lệ bọn hắn là công ty phát triển toàn lực ứng phó. Diễn thuyết kết thúc, Trần Trạch trở lại Thâm Thành Hôi Lang đầu tư, lão bà Vương Tư Vũ cầm lấy một sấp văn kiện cho hắn nói một chút trước mắt các nàng đầu tư công ty kinh doanh tình huống. Đầu tiên là Đại Giang Phở Lỷ Cảm thành phố trị đột phá 560 ức nhân dân tệ. Duy Phẩm Xe thành phố trị cũng đột phá 480 ức nhân dân tệ. Vương Tư Vũ đem tất cả đầu tư công ty thành phố trị đều nói một lần, các nàng đầu tư tất cả cỡ lớn công ty thành phố trị đều tại trên phạm vi lớn tăng giá trị. Mà Trần Trạch bây giờ cụ thể có bao nhiêu tiền, ngay cả chính hắn cũng không biết, ánh sáng Hôi Lang đầu tư công ty tài khoản bên trên liền nằm 1000 ức tiền mặt lưu. Chương 379, đại kết cục chương 379, đại kết cục hôm sau, Trần Trạch bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng đưa tay ở giường đầu cửa hàng một trận sờ loạn, rất nhanh liền mò tới điện thoại. Ấn mở nghe, "Uy, ai nha?" "Sáng sớm." "Đầu bên kia điện thoại, là ta, ngươi hôn thúc." "Thúc, có chuyện gì sao?" "Sáng sớm." Trần Trấn Cương trầm giọng nói, "A Trạch, ngươi mau trở lại, ngươi mãi mãi qua đời." Nghe được tin tức này, Trần Trạch cọ một cái từ trên giường nhảy lên, giống to, ngươi nói cái gì, mãi mãi qua đời.
Ân, ngươi tranh thủ thời gian trở về a.
Đầu bên kia điện thoại âm thanh hạ xuống.
Thúc, ta đã biết, ta lập tức trở về.
Trần Trạch cúp điện thoại, hốc mắt ướt át.
Lão bà Vương Tư Vũ cũng biết tin tức, vội vàng an ủi, lão công người chết không thể phục sinh nén bi thương.
Trần Trạch cố nén đau buồn, cấp tốc thu thập xong hành lý.
Lưu Băng Khiết cùng A Mị một người ôm lấy một cái vừa ra đời không lâu nữ nhi đi ra.
Lão công, chúng ta nữ nhi cũng phải trở về sao?
Trần Trạch khoát khoát tay, không cần, hai tiểu gia hỏa này vừa ra đời mấy ngày để các nàng đợi trong nhà, để bảo mẫu chiếu cố các nàng liền tốt.
Tiếp theo, Trần Trạch mang theo ba cái lao bà cùng một chỗ đội vàng bước lên về nhà đường.
Trên đường đi, Trần Trạch trong đầu không ngừng hiện ra mãi mãi âm dung tiếng mạo.
Hắn tại lấy bù bên trên phát biểu một cái nói một chút, mãi mãi lên đường bình an.
Vừa phát ra không bao lâu, rất nhiều đại lao nhao nhao nghị luận, Trần tổng nén bi thương.
Không đến nửa giờ, liền có trên trăm đầu bình luận, đều là nén bi thương hai chữ.
Sau 2 giờ, chờ bọn hắn đuổi tới Trần gia thôn thì cửa ra vào trưng bày vòng hoa, nhà bà nội bên trong cũng đã thiết lên linh đường.
Trần Trạch bước nhanh đi đến linh tiền, điểm ba nén hương bái một cái, nhìn mãi mãi an tường di ảnh, nước mắt cũng không dừng được nữa, bịch một tiếng quỳ xuống, cất tiếng đau buồn nói, mãi mãi, ta đã về trễ rồi.
Xung quanh đám thân thích nhao nhao quăng tới hoặc đồng tình hoặc xem kỹ ánh mắt.
Không bao lâu, cửa ra vào đến một cái đội xe, Trầm Á từ trên xe bước xuống, sau lưng Bảo Tiêu giơ lên vòng hoa bày ra tại cửa ra vào bên cạnh.
Trầm Á đi vào linh đường, lễ nghi nhân viên tiếp tân cho hắn đưa lên một cây nhóm lửa hương.
Trầm Á tiếp nhận hương, hướng phía Trần Trạch mãi mãi di ảnh bái ba bái, sau đó nhìn về phía quỳ gối một bên Trần Trạch, nói khẽ, Trần tiên sinh, bớt đau buồn đi.
Trần Trạch ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn Trầm Á, Trầm tổng, cảm tạ ngươi có thể tới, có lòng.
Tiếp đó, nơi cửa không ngừng có xe sang trọng đội đến đây.
Theo càng ngày càng nhiều người tới bái tế, nơi cửa đã bày đầy vòng hoa, nhiều đến không bỏ xuống được.
Vương Tư Vũ lập tức sắp xếp người đem vòng hoa hướng thúc thúc ra bên kia bày ra.
Trần Trấn Thanh nhìn nhi tử bây giờ lực ảnh hưởng, tâm lý một trận cao hứng không thôi.
Nhưng mà, Trần Trạch từ trước mặt hắn trải qua thì, ngay cả chào hỏi đều không đánh, đột nhiên hắn trong lòng lại dâng lên một trận thất lạc.
Bên cạnh hắn lao bà Hoàng Yến Hồng nhìn từng cái giới kinh doanh danh nhân đến đây bái tế, nàng ngay cả lời cũng không dám nói, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trạch, nàng nội tâm tràn đầy ghen tị và phẫn hận.
Phẫn hận là Trần Trạch có tiền như vậy cũng không tiếp tế một cái các nàng.
Nàng nhìn về phía lao công Trần Trấn Thanh, thấp giọng nói, lao công, mù qua đời, căn biệt thự này sau này sẽ là chúng ta.
Trần Trấn Thanh do dự một chút, nói, thế nhưng là biệt thự này đó là A Trạch xuất tiền đóng nha.
Hoàng Yến Hồng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn, ngươi có phải hay không ngốc nha, biệt thự mặc dù là hắn xuất tiền đóng, nhưng là đất trống vẫn là chúng ta nha, chúng ta có khế đất ngươi sợ cái gì.
Bên cạnh nhi tử Trần Vĩ cũng phụ hòa nói, đúng à, lão bà, chúng ta có khế đất, liền tính bẩm báo pháp viện chúng ta cũng có thể thắng.
Trần Trấn Thanh bị hai người thuyết phục tâm, ánh mắt cũng biến thành kiên định lên.
Buổi chiều, đến đây tế bái người nối liền không dứt.
Các vệ đông mang theo Miên Hoa Thương hội hơn 50 người đến nhà bái tế, bọn hắn thống nhất trang phục màu đen, ngực trái cải lấy màu trắng ngực hoa.
Lễ nghi tiểu thư theo thứ tự cho bọn hắn đưa lên hương.
Đám người bái tế hoàn tất, các vệ đông đi đến Trần Trạch trước mặt, trịnh trọng nói, "Trần tiên sinh, nén bi thương. Lần này chúng ta thương hội trước mọi người đến, biểu đạt đối với lão nhân gia kính ý."
Trần Trạch gật đầu, "Các hội trưởng, cảm tạ các ngươi tâm ý, có lòng."
Ngay sau đó, quản phủ thương ba người lần lượt đến.
Đám người sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, nhất nhất tiến lên bài tế.
Một chút lộ trình khá xa nhân viên, đệ nhị thiên tài đến Quảng Thành Trần Gia Thôn.
Theo thứ tự là Kinh Thành Vương Gia, Ma Đô Triệu Gia.
Ngày thứ ba, bài tế sau khi kết thúc.
Trần Trấn Thanh tìm tới Trần Trạch nói chuyện.
Nhi tử, người nãi nãi đi, căn biệt thự này trống không cũng không phải chút chuyện. Chúng ta Minh Châu tiểu khu chỗ nào phòng ở cũ, trời mưa xuống còn gì nước, cho nên chúng ta dự định chuyển tới ở. Ngươi không có ý kiến chứ?
Trần Trạch nhìn thoáng qua mẹ kế Hoàng Yến Hồng, không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Ta không đồng ý, phòng ở là ta xuất tiền đóng.
Một bên Hoàng Yến Hồng nghe được Trần Trạch cự tuyệt đến làm như vậy dọn, hỏa khí trong nháy mắt chui lên đến, nàng đứng lên đến chỉ vào Trần Trạch một mặt khó chịu nói, ngươi đều có tiền như vậy, tại Thâm Thành ở biệt thự lớn, cái này biệt thự cho chúng ta ở thế nào?
Trần Trạch cười cười, ta có tiền đó là ta sự tình, ta chính là không muốn cho ngươi ở có vấn đề sao?
Trần Vĩ cười lạnh nói, phòng ở là ngươi xuất tiền đóng không sai, nhưng là đất trống là ta ba danh tự, nói cho ngươi một cái là bởi vì chúng ta là người trong nhà.
Trần Trạch nhướng mày, ánh mắt trở nên băng lãnh, Trần Vĩ, ngươi đừng tưởng rằng có khế đất liền có thể hung hăng càng bái.
Biệt thự này ta đóng thời điểm thế nhưng là cùng mãi mãi nói xong, về sau liền để cho ta.
Hoàng Yến Hồng đôi tay chống nạnh, giọng khe thế nói, thử, ngươi mãi mãi nói không tính toán gì hết, ngươi không đồng ý như vậy chúng ta tòa án bên trên thấy.
Trần Trạch nhún nhún vai, đôi tay một đám, ngươi tùy ý, chẳng lẽ ta còn sẽ trả lẽ lại sợ ngươi, phòng này ta chính là cho mèo cùng cậu ở, cũng sẽ không cho các ngươi loại này ác độc người ở.
Tốt, tốt, vậy chúng ta chờ xem.
Nói xong, người một nhà giận dữ rời đi.
Ngày thứ hai, Trần Trạch liền thu vào pháp viện lệnh truyền.
Trải qua 2 ngày mở phiên tòa thẩm tra xử lý, cuối cùng Hoàng Yến Hồng một nhà thắng được kiện cáo.
Pháp viện cửa ra vào, Trần Vĩ một mặt đắc ý nói, thế nào, không nghĩ đến ngươi một cái đại lão bản thưa kiện cũng biết thua, thật đúng là đại tin tức a.
Dứt lời, hai mẹ con cao hứng cười ha ha lên.
Trần Trạch nhìn mẹ con hai người vui vẻ bộ dáng, cười nhạo nói, cười a, một tòa biệt thự mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao?
Trần Trạch mang theo ba cái lão bà rời đi pháp viện về sau, Vương Tư Vũ bất mãn nói, lão công, biệt thự kia liền như vậy cho bọn họ.
Trần Trạch nét miệng lên, cười thần bí, yên tâm đi lão bà,
đất trống đúng là bọn hắn, nhưng là phòng ở là ta, làm sao khả năng tiện nghi đây đối với ác độc mẹ con, ta đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ thấy hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cái số điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, đơn giản nói một câu, lập tức cho ta đem phòng ở hủy đi. Vâng, lão bản. Tăng Bắc Kiên sau khi cúp điện thoại, đối với câu cơ người điều khiển ra lệnh, động thủ, đem phòng ở hủy đi. Câu cơ minh, to lớn thiết tí vung đẩy, trong nháy mắt liền đem biệt thự vách tường ném ra một cái độc lớn. Hoàng Yến Hồng một nhà vừa đổi tới Trần Gia thôn biệt thự, liền thấy một màn này, nàng thét lên, dừng tay, nhanh dừng tay, đây chính là ta phòng ở, ai bảo các ngươi hủy đi. Trần Vĩ cũng xông đi lên, ý đồ ngăn cản câu cơ người điều khiển, nhưng bị Bảo Tiêu ngăn lại. Trần Trạch đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn bọn hắn, phòng này là ta xây, ta muốn hủy đi liền hủy đi, các ngươi thắng đất trống, ta liền đem đất trống lưu cho các ngươi là có thể. Hoàng Yến Hồng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Trần Trạch chửi ầm lên, Trần Trạch, ngươi tên vương bắt đạn này chết không yên lành. Trần Trạch không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, ngươi có bản lĩnh liền mình đóng, không có bản lĩnh cũng đừng tại nơi này bước. Xung quanh rất nhanh vây đầy thôn dân, đều đang thì thầm nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, phòng ở liền bị hủy đi đến thất linh bất lạc, thành một vùng phế tích. Hoàng Yến Hồng ngồi liệt trên mặt đất, Trần Vi cũng ngủ rũ. Trần Trạch mang theo các lão bà quay người rời đi, chỉ để lại Hoàng Yến Hồng một nhà tại phế tích trước hối tiếc không thôi. Quyển sách xong, cảm tạ các vị độc giả một đường ủng hộ, tác giả sẽ cố gắng chế tạo càng tốt hơn tác phẩm cho mọi người đọc. Sách mới cựu tử đoạt đích, vừa xuyên việt bị tăng ca nhốt vào đại lao đã tuyên bố, hoan nghênh mới cũ độc giả vào hố.